Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2023. Hơn 64 bạn đạo xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Bữa nay là mùa hè rồi đó. Hè được tuần rồi ha, hơn 2 tuần rồi.
Lâu rồi chứ.
2 tuần. 2 tuần. Tại học kỳ rồi mình học là mới vô.
Mùa
Rồi.
hè là 23 tới tháng 6, 21 tới tháng 6 là mùa hè rồi.
Nhưng mà nghỉ hè đi làm đi học. Rồi. Em nhắc lại một cái câu này cũng là cũ rồi nhưng mà phải nhắc lại, đúng ra thì nó nhiều clip nhưng mà muốn nhắc bạn đạo để hỏi bạn đạo có còn nhớ cái gì không ha. Em bảo cho bạn đạo tham gia ha. Bạn đạo còn nhớ thầy nói quân sự, chính trị, kinh tế là như thế nào? Bây giờ bạn đạo nhắc nha. Quân sự, chính trị, kinh tế. Bạn bảo click mở mic cho bạn đạo tham gia ha. Có ai còn nhớ không? Âm Tú.
Hello chị, em xin đóng góp trước. Ở trong bản
Nguyễn.
thể mình đó chị, ở trong bản thể mình, quân sự là mình phải có nghiêm luật với nó đó, còn cái kinh tế là làm cho nó giàu lên vậy, mà còn cái chính trị, quân sự chính trị là như là cái chủ nhân ông chủ nhân bà đó, là nó biết phải trị trị cái tiểu thiên địa này. Em chỉ nhớ vậy sơ sơ vậy thôi.
Rồi
Đơn
có ai nhớ gì không?
thủ hay nói cái làm sao làm chính trị, quân sự, kinh tế trong bản thể mình
Quan trọng nha.
làm cách nào,
Làm sao? Có ai nhớ không?
ý anh nói là làm cái pháp não anh bảo, ý nói làm
Phải
sao nữa.
làm cái gì chứ, làm quân sự là làm cái gì, làm chính trị là làm cái gì, làm kinh tế là làm cái gì,
Nhớ kinh tế làm cho cái cơ thể này
làm
nó
gì, làm
giảm
sao,
chị em, thì
kinh
phải
tế sao, kinh tế sao em, chị em nghe
làm gì cho nó giàu lên, cho em quên cái gì
cái gì
giàu, em
giàu, đồ ăn đồ giàu,
giàu
giàu
cái
giàu luôn hả?
gì, cái điểm,
Còn gì
lâu quá rồi.
không? Thấy không, cái này thầy nhắc hoài nha, chị mới ra đâu cách đây cũng 1 tuần 2 tuần vậy đó, thầy có nói lại á, cái này hay lắm á,
Nhưng mà
để
em có
nhớ.
trúng được nào không chị, hay cái nào cũng sai hết, nó sơ sơ
Nó
thôi.
không có trúng mà nó cũng không có sai, nói bình
Trời.
thường thôi, nói không có vô cái chi tiết, vô chi tiết thì nó khác,
À, chưa có
chi
vô
tiết
chi tiết.
cần vô cái chi tiết, cần vô chi tiết,
Chính xác.
vô cái chi tiết hơn thì nó sẽ đúng hơn.
Thì biết là nó nằm ở bên trong rồi đó, nhưng mà làm sao đây?
Làm sao, làm cái gì đó, nên là dùng quân sự là dùng cái gì, rồi
Đẹp
chính
chưa?
trị là làm cái gì, càn quét cái gì.
Quân sự đem xe tăng máy bay rồi như cách nào đó.
Rồi đem bao nhiêu tỷ vô để có kinh tế dồi dào chứ.
Đưa đô la vô
Đó.
nè.
Rồi ai nhớ gì không?
Có
Rồi anh Bảo nhớ gì không? Bảo nhớ gì nói đi.
nhớ đi thầy nói đi hành quân không, làm cái gì mà đi hành quân á, quân sự là phải có lính đi hành quân chứ,
Dùng
có
cái pháp nào?
không
Dùng
đi
pháp nào?
pháp luân thường chuyển.
Đúng rồi, làm cái gì?
Lương dường chuyển mình hít thở là cũng như là đi đi quét dọn bên trong, đi hành quân.
Nó hành quân á, mình hành quân mình đi, mình đi vô trong ngõ ngách rồi mình chui vô hết.
Đi hành quân ấy, coi chỗ nào mà nổi loạn lên là biết.
Ha, quân sự có nghĩa là mình làm một cái gì đó bằng một cái vũ khí, mà bây giờ mình không có vũ khí gì, mình chỉ có cái hơi thở thôi, mình chỉ nhớ vậy thôi, nhưng mà hồi vô chi tiết mình sẽ nghe, nhưng mà mình biết là quân sự có là dùng vũ khí rồi phải không, quân sự ở ngoài đường, ở ngoài đời mình có vũ khí thì mới gọi là quân sự đúng không,
Đi
thì
hành
mình
quân
có
phải có
hả?
lính ở đây nhé.
À, quân sự là dùng quân sự là pháp luân thường chuyển ạ.
Nói rồi,
Nãy nó có nói,
dạ
nãy
nói
có nói,
rồi,
nãy có nói.
là
Rồi
pháp
tới
luân thường chuyển,
chính trị là làm cái gì,
sao kia là chính trị, chính trị
chị
đàng hoàng.
chính trị vô nó dốc ha, nó dốc xong rồi gạt.
Lấy cái sĩ chân chánh gì chị trị cái bản thể mình á, anh chỉ nhớ lấy cái sĩ
Cũng
gì
có
cái
nói cái
chân.
đó, thầy có nói cái đó, thầy cũng có nói nha, chính trị là dùng cái sự chân chánh trị cái bên trong nội bộ này, cũng có nói, thầy cũng có nói cái đó, thầy có nói cái đó,
Là
nhưng
chủ nhân ông ạ, lãnh đạo 1.250 vị tỳ kheo và chỉ đạo lục căn lục trần học hỏi.
không phải. Rồi bây giờ kinh tế là cái gì,
Kinh tế là phần vía, hàng ngày như vậy là chuẩn bị tất cả những tư trang cho
này
cho
chắc
cho phần hồn.
Cái này
như cái phúc điện phải không chị? Cái phúc điện cái bản thể mình đúng
không?
Phải
cái
phúc điện không phải hả?
Hồi nãy em có nói một chữ đúng mà thì phải để ý chút xíu thì nó sẽ ra.
À, để chị cho em biết chữ gì đây để em càng
làm cái gì, làm cái gì cho nó dồi dào,
làm cái gì cho nó dồi dào á.
À,
chắc niệm Phật
cái điển
không?
Mình
đó.
Cái điển mình đó
không. Rồi thôi bây giờ anh Bảo nói đi rồi xong em sẽ cho nghe. Rồi Loan, Loan nói gì?
À, xin chào các bạn. À, theo mà Loan nhớ là kinh tế là cái luồng điển khai thông đi khắp cái bản thể. Mình ăn ít thì tâm mình yên, khi mà cái tâm nó yên thì cái sức khỏe nó sẽ quay trở lại.
Gần đúng rồi đó nha, nhưng mà còn tập nghe chút xíu nữa cho nó chính xác. Cái đó gần gần đúng rồi đó, nói không có sai, nhưng mà chút xíu nữa thầy sẽ nói như thế nào mình sẽ nói thêm. Cái đó không có sai nha, cái đó không có sai.
Sức khỏe dồi dào đó phải chút,
đó, đúng rồi đó, cái đó đúng rồi đó, nhưng
là phải kinh tế khôi phục phải không bạn?
Đúng rồi đó, khôi phục, khôi phục cũng được, cũng được. Nói chung cái này nó cũng đơn giản, nó cũng dễ lắm, nhưng mà mình sẽ đi vô cái chi tiết thì nó sẽ kỹ hơn.
Có bạn đạo nào quen với ai mà tên là Châu iPhone không vậy?
Đúng rồi đó, cái đó em muốn hỏi à.
Người này không có biết connect, không có biết kết nối âm thanh, chắc người mới, không biết có ai quen không, giới thiệu vô gì đó.
Chỉ mới biết nghe được.
Chắc ra rồi, chắc không biết, không nghe được.
Không biết nghe.
Biết ai giới thiệu mà không biết cách để tên, mà không biết cách để địa danh, mà không có biết cách kết nối nữa. Vậy là người này chắc chắn là người mới rồi. Biết ai chỉ thì người đó lo giùm ha.
Rồi. Bây giờ anh Bảo nói đi, quân sự là gì?
Quân sự là Pháp Luân đó.
Rồi sao nữa?
Chính trị là lấy cái sự chân chánh của trời đất về trị cái bản thể của mình.
Kinh tế.
Kinh tế là khai thông nẻo hóc, tiếp tế lương thực đầy đủ mọi nơi mọi giới, nó kinh tế nó dồi dào.
Rồi. Cái này thì thật sự mà nói cũng dễ lắm, cũng như hồi nãy chị gì quên mất rồi, chị Loan hay gì đó, chị nói một góc độ đúng rồi đó chứ không sai đâu nha. Bây giờ mình sẽ nghe em thầy muốn nói cái gì. Để mình sau này mình nhớ cho nó chính xác ha.
Còn chúng ta không, chúng ta càng ngày càng khai triển tâm thức, càng ngày càng khai triển tâm linh của chúng ta đờ đạo minh bạch. Trong đó chúng ta rõ rệt quân sự, kinh tế, chính trị trong nội thức của chúng ta. Quân sự là gì? Các bạn đang ngồi đó hít thở để đem cái nguyên khí sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ khai triển nội tâm nội tạng của chính các bạn. Cái đó phải quân sự không các bạn? Lập lại trật tự theo lệnh của chủ nhân ông là sự sáng suốt của chính các bạn. Khi mà khai thông được rồi, cơ thể của các bạn điều hòa, sức khỏe đầy đủ, mặt mày tươi tắn, đó là kinh tế dồi dào. Các bạn thấy chưa? Rồi đi cái chánh trị lịch xuất ngôn là hòa ái tương thân, khai triển mọi lĩnh vực, chứ không phải là chánh trị lấy cái mạnh để ép cái yêu khi mà làm chánh trị. Cho nên ở thế gian hay dịch sai và làm sai. Nếu tôi là chánh trị gia, nhưng mà nguyên ý tôi không có đạt được và không hành đúng nguyên ý của đại chúng, đâm ra độc tài và tạo khổ cho chính ta và cho quần chúng. Cho nên các bạn đã học không nhiều thì cũng thấy sự sạch trên đời là không, không có đúng. Nên rốt cuộc nhiều vị xưa kia làm lớn, nhưng mà rốt cuộc cạo trọc đầu đi thu. Thấy chúng ta không có khả năng cứu đời và không có khả năng cứu ta. Chỉ có tu giải thoát thực hành thì mới ảnh hưởng được mọi người ở tương lai trong chu trình tiên hóa. Vì vậy các ngài ấy mới lập chùa để giao hòa dân lành, học chữ tu học lấy giao ly của Phật mà đã độ người thức tâm. Ngày hôm nay chúng ta biết được sự tham thiền này và chúng ta đi trực tiếp lấy cái sự thanh cao cởi mở của càn khôn vũ trụ và ý chí vô cùng của đấng đại từ bi để xây dựng phần trì trệ trong nội thức của chính chúng ta. Cho nên anh trăng rằm đã kêu gọi tâm hồn của chúng ta. Tại sao? Tại sao chúng ta thích ánh trăng sáng nhẹ? Và chúng ta thấy mặt trời nóng chiếu chúng ta bực bội và chúng ta lại thích kêu hòa ai tương thân. Thì chúng ta ngày hôm nay ngồi đây thiền chung để làm gì? Để thực hiện sự hòa ai tương thân, tình huynh đệ từ nhiều kiếp. Ngày nay mượn đường đạo để thương hộ, thương yêu và tha thứ.
Rồi, anh Bảo nhắc lại nha.
Đi nói đi.
Bảo nhắc lại clip này đi.
Đi nói đi.
Rồi, quân sự. Quân sự là mình đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình đưa vô để mình khai triển nội tâm, nội tạng, có nghĩa là khai triển cho cái phần xác và cái phần hồn. À, tâm tạng có nghĩa là phần xác và hồn. Lúc nào cũng vậy, mình nhớ nha. Cả hai chứ không phải một nha. Nếu mà chỉ có khai triển cái nội tạng không á, thì mình không, thầy không có nói nội tâm. Cho nên nó cái khai triển đó là cái khai triển cả hai, giữa xác và hồn. À, là đem cái nguyên khí vô đó mà dùng quân sự, có nghĩa là mình dùng, thay vì ở ngoài đời người ta dùng cái vật chất đó thì là mình nói là đây là dùng cái nguyên khí mình vô, mình càn quét, mình vô mình nguồn ngách, mình vô trong, mình leo kèo ở trong đó ha, mình vô mấy cái ngõ ngách bên trong để mình lập lại cái trật tự theo cái sự sáng suốt của bên trên đem xuống. Đó là cái quân sự. Quân sự là mình giờ mình hiểu ngầm, mình để dễ nhớ đó, là mình biết là phải có cái gì tác động vô mới gọi là quân sự. Nên là mình biết là mình đem cái thanh khí điển qua cái pháp luân thường chuyển mới khai triển được cái phần hồn và phần xác, có nghĩa là nội tâm nội tạng, để nó theo một cái trật tự thì mình gọi là quân sự. Tại quân sự là nhớ là khi người ta đi càn quét là phải cuối cùng là phải sạch sẽ chứ không phải là ra bãi chiến trường. Cái này mình lập lại cái trật tự thì lúc đó mình mới trở về cái vị trí của mình, cái sự sáng suốt của mình, của một vị trí của một chủ nhân ông. Còn cái chính trị có nghĩa là mình không có ép, mình dùng cái hòa ái tương thân của mình để mình xuất ngôn trong cái lời nói của mình, để mà mình khai triển trong mọi lĩnh vực. Mình không có ép ai hết, mình không có ép cái gì ở trong này hết. Tất cả những cái gì mà sai là mình phải sửa lại hết, và mình không có được độc tài trong cái vấn đề giáo huấn của mình. Có nghĩa là mình không có được ép lục căn lục trần, mình nói mình phải làm vậy, mình cũng phải đồng hành với nó mới gọi là chính trị, mới là hòa ái tương thân với nó được. Còn cái kinh tế có nghĩa là sau khi mình khai thông xong hết rồi thì cái sức khỏe mình nó dồi dào, thì mình kinh tế mình được dồi dào. Đó, mình phục hồi được cái kinh tế của mình. Thì hồi nãy ở đây thầy cũng có nói của mình đó, tại sao mình thấy ánh trăng rằm là cái sự ánh trăng say nhẹ mà mặt trời thì nó nắng chiếu bực bội. À, cái này nó cũng có cái sự đối kháng với nhau ha. Một cái là ánh trăng làm cho mình phải thán phục cái sự thanh nhẹ của nó, mà mặt trời là cái sự nóng bức. Nhưng mà cả hai đều giúp cho cái bản thể này nha, giúp lúc nào cũng giúp cho cái bản thể, cho cái nội tâm nội tạng của mình. Thì khi đó mình mới hiểu được cái điều đó, thì mình thực hiện được cái hòa ái tinh thần, mà mượn cái con đường đạo để thực hiện cái sự thương yêu và tha thứ. Là vậy đó. Mình nhớ khi mà mình phục hồi được cái kinh tế thì cái mặt mày mình nó tươi tắn nha. Thầy nói mà nếu mà mình làm không phục hồi kinh tế có nghĩa là mặt ta hù. Thầy nói tham gia tình dục là cái mặt ta hù. Hả? Rồi tiếp theo ha, mình nhớ nha, quân sự, chính trị và kinh tế. Quân sự là phải dùng cái gì đó thì có dùng pháp luân thường chuyển để dùng cái nguyên khí bên ngoài, mình mượn cái nguyên khí bên ngoài để mình lập lại cái trật tự theo cái thứ tự của nó, cái trật tự của nó từ trên xuống như thế nào thì mình trở về cái vị trí của nó, gọi là quân sự. Còn chính trị có nghĩa là mình dùng cái ngôn, xuất ngôn ra, cũng giống như ngoài đời mình thấy mấy ông làm chính trị ông hay nói dốc á, thì có nghĩa là mình làm xuất ngôn cái hòa ái tương thân cho cái bản thể này, và không có cái sự độc tài. Còn kinh tế thì khi đó cái khôi phục được cái sức khỏe này, khai thông được bên trong hết thì cái sức khỏe này điều hòa, thì cái kinh tế mình trở lại dồi dào, thì lúc đó mình gọi là kinh tế. Mình cũng có nhiều cái clip khác nói về cái này ha, cũng dùng cái sự chân chánh để trị cái bản thể này, trị cái thằng lục trần này, cũng có, thì cũng có nói những cái đó. Nhưng mà cái này làm thấy cái dễ nhớ nhất để cho mình đừng có quên á, nhiều khi hỏi quân sự, chính trị, kinh tế mình không nhớ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nghe hai cái clip này rất là vui, tại vì nó tới 15 phút cho nên em cắt hai đoạn. Thì bạn đạo nghe chút xíu ha, cho mình thấy cái clip này thầy nói cái gì trong này.
Thưa thầy, hồi xưa nó có những con quái vật mà bây giờ là coi như là đi vào truyền thuyết rồi, như là con rồng. Thì con đó thì hồi xưa nó có hiện diện ở thế gian không? Còn ngày nay thì đương nhiên là nó không còn nữa rồi. Thì con muốn nói đến cho con người, thì thầy có thể xác định rằng con người đầu tiên hiện diện trên đất này vào năm nào? Và sau khi đó là con người đã đi về đâu, cũng như có thể là sau một thời gian nào đó nó đi mất con rồng. Và cái đất này sẽ có một loại người khác, không phải là con người nữa.
Bây giờ anh muốn vậy đó, anh hỏi thẳng ông Thượng Đế là anh lấy Ngọc Kinh anh nghe, vạn sự trên đời là không, chỉ trả lời bao nhiêu đó thôi, không có sự thật. Rốt cuộc là cái những kỷ niệm này, kỷ niệm kia, kỷ niệm nọ, nói ngày năm nào, tháng nào, cái đó không có ăn chung gì hết. Vạn sự trên đời là không, anh nghe hiểu cái này không?
Như vậy là cái con người, cái thế giới con người không thể nào quán thông cái thời gian mà sự
bây giờ tôi có nói năm nào 1001 cũng là anh cũng tưởng cha nó đặt cho làm sao. Tôi nói anh cứ nhớ rằng vạn sự trên đời là không, nó yên chuyện, anh nghe chừng nào thì anh làm chừng đấy, anh hiểu không? Anh nói chứ ông Tám ông nói vậy đó. Rồi thằng khác nói mày ngu, mày biết ông Tám khùng không? Rồi anh nghĩ sao ạ? Anh nghĩ sao câu tôi nói đúng không? Tự nhiên từ cái đúng anh đi tới cho không đúng rồi.
Thì khi mà hỏi thầy cái tâm đã đặt tin tưởng thầy rồi thì
còn
người ta để cái
tâm tin tưởng người ta quỳ trước Chúa, người ta nó tin tưởng Chúa mà ta còn bỏ đạo Chúa, ta qua đạo Phật chứ mà làm sao tin tưởng nó tin tưởng tôi được.
Cho nên phải thành tâm đi, tu đi để mình thấy. Nhưng mà với sự thanh tịnh của thầy, thầy có thể xác định được bởi vì con số
là với mà. Sự thanh tịnh của tôi cũng có làm cái chuyện cũ ơi như anh muốn. Tôi đang tìm cái chuyện kia bằng triều tượng vô cùng bất diệt để tôi đưa chúng sanh đi tới chỗ hạnh phúc tại đó. Cái tôi không tìm cái chuyện tạm bỡ bỏ bộ xương đó rồi khảo cổ thì xương mà anh qua quá xương tôi đi xin thấy mấy cái con thiệt dài thiệt lớn là anh nó chứng minh có ông rồng hết chứ, những cái bộ xương anh thấy chưa?
Bởi vì khi thầy xác định được như vậy thì
cũng khổng lồ đó,
họ cái khoa học để mà dễ cho mà chứng minh được thôi. Ví dụ như là họ bây giờ với cái trình độ ngày hôm nay là nó nói là con người phòng vào 100.000 trước nó hiện diện, và một trình độ sau nữa khi khoa học tiến bộ thì người ta xác định là con người nhiều năm cũng mấy năm, vì thì với trình độ của thầy gọi là siêu văn minh, thầy xác định con người nó là mấy triệu năm.
Tôi đã nói con người là tôi chỉ nói con người là vô cùng, không có triệu năm nào hết. Con người là vô cùng, tôi còn hơn mấy người đó nữa. Mấy người nó nói cái trình độ bây giờ coi năm nào nó lên trăm, bây giờ nó nói ngàn, chúng ta nó nói năm ngàn thì trình độ nó bị giới hạn ha. Còn tôi nói trình độ này vô cùng. Ra đây ra đây ra đây, nói gì không? Diễn lại đi, anh diễn lại đi.
Tính tâm đi cô đàng hoàng, tính tưởng nhiều hơn.
Đi cô đàng hoàng kể như thật là quá trình nói chuyện nghe chơi.
Xin lỗi.
Đó đi.
Dạ thì đầu tiên thấy đó là trước mặt thầy với cái tinh thần là đương nhiên phải tự tôn tự và tự kính thầy.
Không có kể tự nhiên thằng nhậu không nghe rồi nói gì
thôi. Nhưng mà sự kính từ sự kính trọng đó cho nên con thấy rằng con tự tin hơn là hôm qua. À, thành ra thầy kêu con diễn là ngày hôm qua thì có thể con diễn là khác.
Cho nên anh hỏi chứ loài người từ bao nhiêu năm mới có là bây giờ tôi trả lời rằng rồi. Bởi hôm qua bữa nay anh nói khác. Rồi anh hỏi tôi có loài người từ bao nhiêu năm có là chắc là tôi cũng như anh vậy. Được chưa?
Hiểu ý chưa?
Tôi kêu anh lên là tôi trả lời cái chỗ này anh hỏi đó. Rồi bây giờ tại sao trong bữa ăn anh đi giới thiệu tôi? À, nó có cái cách giới thiệu hay lắm. Nói đi.
Nếu mà hôm nay con giới thiệu lại thì con giới thiệu khác như hôm qua.
Nói vậy là anh không có đàng hoàng mà đi giới thiệu cho anh ta.
Chính giờ con giới thiệu hôm qua thì mới tiến hơn một bước. Bây giờ mới nếu mà giả sử mà ngày hôm nay là đám cưới thì bây giờ con giới thiệu như thế này.
Thôi bây giờ đám cưới ông Tám đi.
Đúng là cái clip này nó rất là dài, Nhưng mà ở đây em muốn đưa ra cho hiểu tại sao là Đức Thầy nói hai cái câu ở trong đây. Anh Bảo có nhớ không? Hai cái chỗ thầy nói á.
Nếu tôi thanh tịnh tôi không có làm chuyện u ơ như anh.
Như anh muốn. Khi
hỏi chuyện này chuyện kia mà không có hữu ích gì đó, thầy mới nói là chuyện u ơ.
Cho nên á, cái này là một cái ví dụ cho mình thấy á, cái gì mà mình đã thêm nhiễm ở ngoài đời rồi đó, mình khó có thể đem vô đạo lắm. Khi mình đem vô đạo nó không có hợp lý. Tại sao? Là tại vì á, cái đạo nó là cái sự vô cùng mà mình đem cái đời vô, mình áp dụng vô đạo nó rất quá hết trơn. Hồi nãy thầy nói đó, cái ông này nói 1.000 năm tôi nói khác rồi, nói ông Tám ông khùng. Ngày hôm qua nói vậy, bữa nay nói khác là mình thấy cái người nó không đàng hoàng rồi. Thấy không? Nên không có con người, không có thể nào mà nó chín chắn là vậy đó. Nó không có ngay thẳng. Là tại vì hôm qua khác, hôm nay khác, làm sao mà xác nhận được cái gì trong cái lời nói ở bên ngoài. Dù có sự nghiên cứu, đâu có ai dám chắc chắn cái sự nghiên cứu đó là chính xác. À, để lặp lại cái tuần rồi cho mọi người biết là có nghĩa là những cái gì á, thật sự lịch sử của Vô Vi cho thấy á, trước đây á, cũng rất là nhiều người đem cái đạo vào đời rất là nhiều nha. Thầy cũng có nhấn mạnh, sau này thầy có nhắc. Thầy có nhắc để cho cái bạn đạo đó thấy tại sao đem những cái đó vô, để làm cái gì, có hữu ích gì. Ông thầy không có nói đâu, ông Phật không có nói là cho làm thoải mái. Tôi cuối cùng không có nói. Những cái đó là bài học cho cái người đó nha. Bài học cho cái người đó có nghĩa là muốn đem cái đạo vào đời nó rất là khó, là tại vì cái đó là đạo mà mình đem cái đời vô là nó bị hạn chế. Hồi nãy thầy nói đó, nó bị hạn chế, nó tới đó thôi đó, nó không đi xa được. Con người là vô cùng mà mình đem cái sự hiểu biết ở đời đó, thì nó chỉ trong một cái giới hạn nào đó thôi. Dù có sự sáng suốt ở ngoài đời thì cũng giới hạn trong cái lĩnh vực đời. Còn cái đạo nó khác, cái đạo đó là sự vô cùng mà mình đi hoài không bao giờ hết. Cho nên đó, mình không có áp dụng cái đời vào cái đạo, nó không có đúng. Cái đạo đem vào đời thì đúng, nhưng mà cái đời mà đem vô đạo là nó trật lất liền, giới hạn liền.
Lấy cái đạo giải cái đời thì được.
Lấy cái đạo đem ra để phổ hóa cho chúng sanh thì đúng, hoặc là giúp đỡ cho những người xung quanh mình là đúng. Còn mình đem cái đời đó vô cái đạo là đi ngược lại cái đường, là thấy nó bị giới hạn liền, nó bị ngắt liền á. Cho nên thầy mới nói là cái chuyện u ơ như anh muốn là vậy đó. Làm chuyện lung tung nó không có đúng. Đời thì đã có cái sự xác nhận ngoài đời rồi, có cái sự hữu dụng ở ngoài đời, có cái sự ứng dụng ngoài đời, cho mình một cái vị trí ở ngoài đời rồi, thì ở trong cái đạo nó khác. Nó là cái sự vô cùng, nó không có giống gì hết á. Cho nên nhiều khi mình không hiểu đó, có nhiều bạn đạo đó, không có hiểu đó, thì nghĩ là mình không có đất sống, có nghĩa là mình phải vô đạo, tại đời không có cái giá trị, không có được cái sự hữu dụng, thì đi vô đạo, thì đào sâu cái đạo đó đi, mà không hiểu cái đạo là cái sự vô cùng, là cái sự thanh nhẹ, cái sự thanh tịnh cần phải dung bồi, thì vô đó thì dễ gây lên cái chuyện là xưng danh. Thầy nói đó, khi mà nó vô rồi, nó làm một cái gì đó rồi, từ từ một cái thời gian rồi sẽ có xưng danh liền. Tại vì á, không có hiểu là mình làm điều gì. Mình cứ nghĩ là mình biết rồi, mình tới đó mình thấy đầy đủ rồi, cái bắt đầu mình đem ra đời, cái bắt đầu mình xưng danh liền. Chút xíu mình sẽ nghe. Ha, cho nên là cái đời là đời, còn cái đạo là đạo. Mặc dù mình nói đời đạo song tu, nhưng mà cái đời đó là cái sự hữu dụng ngoài đời, cái sự dụng của mình ở ngoài đời đã có rồi, có cái vị trí đó rồi, thì trong cái đạo nó không có đúng, không có đem vô áp dụng cho cái đạo được. Rồi mình sẽ nghe thêm cái câu tiếp theo ha, sau đó tới câu hỏi của bạn đạo. Cái câu này vui lắm nè, Bảo không biết em có cho nghe chưa, bây giờ mình nghe ha.
Bún thì dai mà tình lại bở, cuộc đời lỡ cỡ thương yêu. Thấy không? Cái hai câu đó đúng rồi. Bún thì dai tình lại bở, mà cuộc đời lỡ cỡ thương yêu. Ai cũng ở trong đó không? Thấy không? Không thương Thượng Đế cũng chưa tới được. Ừ? Vợ chồng cũng chưa biết trượng trọn lành thương yêu. Thấy chưa? Nó phải đúng cái bữa ăn này chứ. Học đúng cái dai thế. Đúng thì dai tình lại bở, cuộc đời lỡ cỡ thương yêu. Mai ăn nữa trai. Đúng là thực tế vậy đó.
Thành ra con nghĩ hoài nghĩ không tới.
Có chuyện gì? mày nghĩ cao quá, mày phải chuyển trước mắt rồi. Mai phải ăn nữa, chưa có xong, mai cũng phải ăn sáng nữa. Rồi mốt cũng phải ăn sáng, nó đương lửa cỡ thương. Bây giờ nó hết rồi, nó trọn lành, nó khỏi ăn sáng nữa. Mai nó phải ăn nữa. Mốt nó phải ăn rồi. Nay tu nữa rồi, mai phải tu nữa. Còn lỡ cỡ, chưa đi tới đâu. Phải không? Nên mình biết á, thanh tịnh nhai nó nói chuyện thiếu gì. Nghe vui lắm. Ăn cái gì cũng có mấy câu chuyện ở trong này ha. Mà nó càng không vũ trụ mà móc ra là đủ hết trời không thiếu. Rồi biến quá vô cùng tận. Thiếu vậy cho biến quá nó vô cùng
tận. Thì con tự đọc nó thành câu như vậy. Cha sanh có bữa cô nhiều, cho con học hiểu, học điều dở hay.
À, như là
bữa cơm
vậy thế này là để nó là bạn hữu khắp năm châu phê bình chứ mình đâu có quyền phê bình. Để anh nói ra là tao phê bình khắp năm châu nó nghe nó phê bình đáng chịu. bữa này là ăn
sao tự do mà
anh
hắn?
Mà
có
lũ
bát,
chứ
đâu tự do.
Thích mới ăn, mới nuốt xuống được, chứ không thích là ai nuốt. Thương yêu mà. Ừ. Cho nên bún thì dai, mà tình lại bở, cuộc đời lỡ cỡ thương yêu.
Cuộc đời lỡ cỡ thương yêu.
Đầy đủ ý nghĩa
đó.
Lúc trước con nghe thầy giảng trong cái cassette này, thầy giảng
đó cũng đưa cuộc trôi, yêu trôi nên tôi có yêu ông, đừng có tâu nói chuyện với tôi nữa. Ăn trôi rồi nói gì nói là yêu ông.
Ông thầy tân nghiệp lắm, ăn không xong nữa.
Ông cũng phải giảng.
Ông cũng phải giảng ra rồi, anh bảo giảng đi. Bún thì dai, tình lại bở, cuộc đời lỡ cỡ thương yêu.
Bún rồi có dai. Bún đâu có dai hả?
Nếp mới dai hả?
Nếp mình dính. Bún thì luộc lên mình mềm mà, mềm như bún á. Cứng như đá mà mềm như bún, thầy cũng có nói. Không biết tại sao thầy nói bún nó dai, nhưng mà luộc chưa chín.
Ừ, chắc vậy.
Tình lại bở, tại tình nó không có chắc. Không có chắc là nó bở. Không có cái gì bền bỉ hết trơn. Thương đó là hết thương đó, ra tình nó bở, nó không có gì vĩnh cửu mà không có gì chắc. Nó tình ở thế gian nó vậy. Cuộc đời lỡ cỡ là cuộc đời lúc nào nó cũng không có chuyện gì mà kết thúc chuyện gì cũng không xong. Nó lỡ cỡ cho nên mấy ngàn năm tại thế cũng chưa xong. Cuộc tình lỡ cỡ thương yêu, thương yêu mà cũng thương yêu chưa có trọn nữa, phải học hoài như vậy. Eli nói đi.
Đúng rồi, cái đó có thể có nói thêm cái chỗ là mình tu. Bữa nay tu, ngày mai tu nữa, tại vì mình còn lỡ cỡ, chưa có trọn lành. Khi nào mình không còn ăn sáng nữa đó thì mới là xong. Bây giờ còn ăn sáng ha. Bây giờ mình còn ăn sáng. Rồi, câu hỏi đầu tiên của bạn Đạo đặt ra cũng rất là hay nè. Bạn Đạo hỏi chứ cái này đó, bạn Đạo hỏi là khi càng ngày mình tu đó, mình nói chuyện với bức tường còn được, thì á, cái câu này á, nó có nhiều cái việc mà em phải cho nghe ba cái clip thì anh bảo nghe kỹ nha, bạn Đạo cũng để ý kỹ nha. Cái này rất là hay. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Thì trong cái thức của con đó, thì con quan niệm là cái nguyên lý hành của vô vi là luôn luôn phải trở về trong nội tâm của mình hành. Cái này thì nó đúng hả?
Đúng chứ.
Làm bất cứ mọi cái vấn đề gì đưa ra là mình phải đem vô trong tâm mình hành.
Mình phải biết họ là mình mới cải tiến được tâm linh của mình.
Nhưng ông đó, ông vua, mà vì ông vua là tôi. Và ông vua đó làm bậy quá, ông vua này không làm bậy. Mình đem những cái hình ảnh, mấy cái gương đó mình chiếu, mình rọi, mình thấy mình. Và mình sửa mình thấy mọi. Cái đó là của vua. Thành ra nó dễ hòa đồng. Thấy cái trạng thái nào mình cũng nhìn được cái trạng thái của mình. Vì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì trạng thái nào cũng mình nhìn cổng cỏ mình, cái sự đau đớn của nó. Bây giờ mình sinh tư, mình muốn mấy gì cho chút nữa là đây rồi hết nước rồi mày khô eo. Khổ. Thấy không? Nó cũng ở trong cái định luật khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì mình thấy mình cũng như nó. Thì mình dễ hòa đồng. Và khi mình hòa đồng nữa, cái kiến thức mình càng ngày càng rộng. Tâm thiện của mình càng ngày càng mở. Mà trong thanh sáng suốt. Không có bị kẹt. Chê đó là bậc vô tri. Càng ngày càng tu rồi mình nói chuyện với Pháp Tường còn được không? Hỏi Pháp Tường là cái gì? Trí khôn của loài người làm thành. Mà mình không không biết nói chuyện với trí khôn của loài người thì mình đâu có phải loài người. Thấy cái Pháp Tường vậy như cái công khó của cái ông đó nhiều lắm. Từ người này tới người kia người đó mới kiến trúc thành cái Pháp Tường. Mà có kiến trúc, có trụ, nó mới tỉnh, nó mới che chở được mọi sự việc. Cái tâm mình định thì mình mới thấy rằng dẫn dắt được vạn linh động loạn trở về với đại định của chính họ. Thì cái Pháp Tường cũng là một cuốn kinh vô tự để cho chúng ta học mà thấy đạo ngay tức khắc. Trên cửu niên diễn bến thời xưa có mấy ông thầy chùa ông ngồi, ông chỉ nhìn cái Pháp Tường mà để ông thông cảm Pháp Tường, biết nguyên lý của Pháp Tường, Pháp Tường sanh trụ hoại diệt của Pháp Tường, mà ông đã tu ngộ đạo. 9 năm ngồi chỉ ngó Pháp Tường thôi, quán thông được cái Pháp Tường là biết đạo ở đâu rồi.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Gần đây thì có hai cái phần là có một số các bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái điển hồn từ bên trên xuống. Và thưa thầy thì với quan điểm của con và cũng theo cái thức của con thì con thấy rằng là nếu mà đem cái điển hồn xuống, tức là có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc. Và câu hỏi của con để muốn trình với thầy xác nhận rằng cái trình độ khi mà một người công phu đúng theo cái tinh thần của cái pháp và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần chủ nhân ông, và đến cái giờ công phu thiền định thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào một cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến một cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu, cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà chủ nhân ông vẫn thấy mình ngồi ở trên sân đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này và tọa thiền. Và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần chủ nhân ông đã thanh lọc được bản thể và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu để tọa thiền. Thì cái phần đó, theo cái ý nghĩ của con, là cái phần chính xác và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm kiến tánh và càng sáng suốt. Thì thưa thầy, cái phần chủ nhân ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không, hay là cái phần mà chủ nhân ông tu đến phần sáng suốt rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó, và theo quan niệm của con, cái phần hồn hay cái phần điển quang ở đâu đó xuống chỉ là một cái hình thức làm cho sai lạc đi cái chủ nhân ông chính ở dưới này. Thì xin thầy giải thích cho con về cái phần đó.
Tu về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ thể và khối óc của chính hành giả, nhưng hậu mới xuất phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, nó tương ứng được những phần sáng suốt
chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tu là mình có thể giải tỏa khứ trực lương thanh và lương cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở ngay sân đình là phần hồn tham thiền ở nơi sân đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm nó khác, rồi sau này nhẹ rồi nó trở về sân đình tham thiền. Lúc đó không bị soi hồ bằng tay chân, mà nó nam mô là soi hồ, a di là pháp luân, đà phật là thiền đó. Chúng ta nó khác, trình độ khác, đi được, về được, chứ không phải đông đặc ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thôi, rồi sẽ giải cái chuyện đó ra, rồi mới xuất cái phần tham nhiễm của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ rệt, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng, nhẹ nhàng. Thì lúc đó, nhiều người đã ngủ ngồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Con nơi chú ngủ lên trên mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sân đình là cùng, chứ không có nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội, không chịu được. Cho nên ở nơi sân đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó nó không trúng theo vô vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phần của vô vi khứ trực lưu thanh cái đã. Rồi từ đó mình thanh hòa thanh mới học, rồi tới trụ thắng thai, rồi đi về rõ ràng. Rồi lúc đó mới nói cái chuyện này được.
Thưa con cảm.
Em còn một cái clip nó không có liên quan nhưng mà mình sẽ nghe kỹ ha, rồi anh Bảo sẽ nói thêm.
Thưa thầy, con cái phần làm đệ tử của thầy thì nó riêng một bên. Và bây giờ thì con tìm với tư cách là một ký giả để hỏi thầy. Và cũng khi đã là một ký giả thì thầy cho tự nhiên về vấn đề ngôn từ.
Phải rồi.
Thưa ông Tám, gần đây có những cái tin về khoa học. Và thưa ông Tám, là một cái tin gần nhất là các nhà khoa học gia và chính phủ Nga đã bắt được một cái phi thuyền, có thể hiểu như vậy, hoặc là một cái chương trình của đĩa bay, trong đó có những người hành tinh. Và sau khi bắt được cái phi thuyền đó thì có một vài người hành tinh đã không sống được, nhưng trong đó các phi hành gia Nga, ở các nhà bác học Nga và chính phủ Nga đã cố, hoặc là với một cái gì đó thì tôi không nắm được. Nhưng thưa ông Tám, là đã có từ ba đến bốn các người không gian, các người hành tinh khác đã được cứu sống. Và những người hành tinh khác gần như là một cái sự không có miệng, nhưng mà người thường thì không thể hiểu được. Nhưng các nhà bác học Nga thì hiểu được trước những ý nghĩ và những sự liên lạc giữa những người hành tinh khác và giữa những nhà bác học. Do đó họ cũng có cảm nhận được rằng các người hành tinh kia rất muốn được cung cấp những tin tức thì cho các nhà bác học Nga. Thì thưa ông Tám, xin ông Tám giải thích cho những cái hiện tượng như vậy, và ông Tám có thể chứng minh được rằng cái đó có hay không có.
Tôi không phải ở lĩnh vực đó, bởi vì lĩnh vực đó là của giới địa tiên làm, và thì đi tò mò qua bên đó mới được, ở cõi thấp. Còn cái năng này là dạy con người thức tâm phần hồn trở về, cái đó cũng vẫn còn ở cõi trượt, nhưng mà những cái thế giới mới cũng đã có rồi, chứ không phải không. Nhưng mà tôi thì chỉ có qua đó một lần thôi, cách đây gần 20 năm có qua đó, cũng thấy được một số người đang tiến hóa, và họ cũng cơ giới hóa nhiều chuyện. Nhưng mà rốt cuộc từ lúc đó đó thì ông Tư không cho tôi đi nữa, không cho tôi đi khám phá vào cái chuyện đó. phải đi lên trên và để học đạo. Còn nếu qua đó say mê rồi thì tác sách tác vở và sẽ bị kẹt ở thế gian, không có đi được. À, cái đó là cái cơ chuyển hóa của vạn linh trong tiến hóa. Thì con thú cũng đang tiến hóa. Những cái cõi mà tôi đã từng nói trong băng rằng mặt của sư tử mà mình con người có, mặt ông cọp mình con người cũng có. Tôi đã qua và tôi có đồng đi trong đó, tôi thấy tất cả mọi sự việc tôi về tôi nói. Nhưng mà một thời gian đó thì ông Tư nó không, nếu bạn tiếp tục đi qua đó thì bạn không nên xuống tôi nữa. Tôi muốn xây dựng bạn trở về văn giới để độ tâm linh. Chứ còn nếu bạn tiếp tục qua đó thì chắc là bên văn học không có nhận bạn nữa. Thì tôi không, từ đó tôi không có đi nữa. Tại là những người ta nói nghĩa bay này cái nọ là tôi không có quyền đi xem xét những cái chuyện đó. Nhưng mà tôi đi về trên thanh tịnh giới thì tôi có quyền đi thôi.
Ông Tám thì, thế thì bây giờ con trở lại là môn đệ của ông Tám. Và làm ký giả, nó chỉ là ký giả thôi, nó giả thiệt. Thì bây giờ con muốn đi theo ông Tám này nó thật. Thế nhưng mà con có hai cái lãnh vực, vẫn phải có cái giả và vẫn phải có cái thật. Trong cái giả thì mình đi tìm cái thật. Thì con xin trở lại là môn đệ của ông Tám đến lúc trước. Và bây giờ hết cái phần câu hỏi của ký giả.
Cảm ơn em. Bởi vì cái đó là nó chỉ sẽ các bạn tu mà xuất ra đó, những người căn cơ tiền kiếp cũng có tu và cũng ở trong cái giới hành tinh đó và xuất ra sẽ đi vào những cái hành tinh đó, là sẽ làm cho các bạn bê trễ bao nhiêu năm mê muội trong chỗ đó và không có bao giờ thoát được, không thấy rõ chân lý, rồi đem trở về hội tụ một số người rồi cũng xưng ta đây tại thế, cũng xưng ta là thượng đế này, bởi vì nó quyền năng mạnh lắm. Rồi rốt cuộc kẹt cả đám tại thế gian không có đi được. Cho nên những luồng điển của những hành tinh đang chiếu rất nhiều. Những người nào tu yếu ớt là nó chiếu vô liền. Nó tá danh, xưng danh đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó các bạn sẽ hưởng và thấy một thời gian rồi mới tin. Cho tôi đã bị rồi. Tôi bị 2 năm tròn về cái vụ đó. Mà tôi còn thiếu điều là tôi đứng giữa đường Đồng Khánh tôi thuyết đạo. Giảng gì chánh trị mọi người sẽ theo. Lúc đó ông Tư không cho nữa. Khi mà nó chuyển khác rồi, nó hạ lệnh là mình phải đi làm, làm về chánh trị của cõi địa tiền. Mà cái cõi đó không phải chánh nữa. Rồi nó mới dục đi đánh thượng đế chánh thức. Bây giờ nó đang tập trung cũng xưng danh thượng đế và sẽ đánh thượng đế chánh thức. Cái này đã và đang có trên quá thì cầu, kể cả sư Việt Nam cũng đang có. Rồi nó bao phao tin thiên cơ đủ thứ hết, lộn xộn, địa cầu sẽ tiêu tan bằng cách nào. Nhưng mà nó không chỉ sự ổn định của tâm linh. Nếu mà chỉ sự ổn định tự chủ thì nó không còn quyền điều khiển nữa. Cho nên các bạn tu nên để ý. Và tôi đã nói rõ trong băng, tôi có một thời gian qua đó. Khi tôi bước tới là người ta đã có tên tôi rồi. Và hai bên, như là bá quan đón rước, ngồi trong phòng họp, quay vẻ ăn uống về miệng còn thơm ngon. Đó, khuyên mình phải xuống đây làm cái gì, biết trước công chuyện xảy ra. Nhưng mà ông Tư nhất quyết nếu bạc tiếp tục, tôi không nhận bạn nữa. Thì bắt buộc tôi phải lui. Tôi đã thử nhiều, tôi thử cái power của tôi tới đâu. Tôi vô Chợ Lớn có một ông thầy bùa nổi tiếng, mà ông đó hay lắm. Tôi bước vô trong cái bàn thờ của ông là hai cái bàn lạp nó phật sáng lên, bốc cao lên. Mà người thường thì hết hồn rồi. Bước vô mà nó bốc cao lên như vậy là hết hồn. Tôi bình tĩnh tôi đi tới. Rồi ông kêu tôi xa, tôi cũng xa. Bước ra tôi chỉ nắm tay ông thôi. Nắm tay nói chuyện chứ tôi không có mở miệng nói chuyện. Thì trong này truyền cảm cho ông. Nắm tay ông thôi. Ông khóc nước khóc nở. Ra ngoài khịt mũi rồi này. Khóc từ trong đó ông bằng lòng thôi. Không làm nữa. Lúc đó tôi cười. Tôi dỗ dài ông rồi tôi đi về. Không nói một lời. Ở Chợ Lớn ông đó người Hè. Bùa phép ông cao lắm. Thì cái chuyện đó. Mình thấy cái giới đó nó nhiều quá rồi. Chính tôi thấy nhiều quá. Và chính tôi là người giải bùa phép ở Việt Nam. bất cứ tuần nào tôi cũng giải bùa phép và thầy. Hỏi anh Nhân thì biết. Rồi ông Tư không chấp nhận cho tôi, chỉ chấp nhận cho tôi giải bùa phép mà không có chấp nhận cho tôi tham gia vào cái khối đó. Nếu tôi tham gia vào khối đó thì cũng nói chuyện của một vị giáo chủ mà thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng lâm nạn, không giải quyết được việc gì. Thì tu về văn Phật, bởi như các bạn đây là tu về văn Phật, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giữ được cái thanh tịnh và sáng suốt, có bơ nguyên tử, có xuống đi nữa, bạn cũng đi tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Cái phần hồn bạn không có bị tiêu diệt. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên giờ phút này tôi nói rõ cho các bạn là chúng ta đang đi trở về cái empty land của chúng ta với điểm liên quan thanh tịnh và sáng suốt, chứ không còn sử dụng hình tướng tá danh xưng danh nữa, phải dập hết để cấp tốc đi tới trong nháy mắt. Giữ mà tu.
Rồi anh Bảo nói nha. À đây câu hỏi đặt ra đó, tại sao cho nghe chút xíu, cuối cùng em sẽ nói. Tại sao nói càng ngày mình tu thì nói chuyện với bức tường còn được?
Tại vì cái vấn đề là mình tu mình phải đi tới cái sự thanh tịnh. Tại sao thầy nói có cái pháp mà ngồi yên ở trước bức tường kêu bằng cửu niên diện bích, là ngồi đối diện với bức tường 9 năm trời liên tục như vậy đó. Thì mình phải, thay vì mình phân tán cái luồng điển của mình sống ở đời á, thì luồng điển mình luôn nó bị phân tán, mình không có trụ được, thành ra mình không có đi tới tịnh được. Thành ra khi mà mình chịu mà ngồi được một chỗ vậy á, mà 9 năm trời á, mình điêu luyện cái nhẫn tính của mình rồi mình trụ cái luồng điển đó, mình tịnh rồi đó, mình mới quán thông cái nguyên lý của bức tường. Lúc đó mình mới thấy bức tường này ở đâu ra, mình nó làm gì, nó giúp ích gì cho nhân sanh. Thì lúc đó mình mới quán thông, mình mới đọc được cái cuốn kinh Vô Tự, mình thông cảm được cái nguyên lý của bức tường, quán thông được bức tường, lúc đó mình mới biết đạo. Đó thì vậy là cái đó một cái để chứng minh là rốt cuộc cũng phải đi tới cái sự thanh tịnh rồi mới đọc được kinh Vô Tự rồi mới biết đạo là cái gì. Mà muốn vậy nó phải có cái điêu luyện. Cái người mà chịu ngồi 9 năm trước bức tường đó là cái người đó cũng khép mình ngồi một chỗ thanh tịnh, không có chạy đông chạy tây nữa, không có hướng ngoại nữa, thì nó mới đi tới cái tịnh, tới tịnh có sáng suốt rồi mới quán thông được những sự việc. Eli muốn thêm gì không về bức tường?
Đạo còn nói thêm gì không?
Không, về bức tường thì xong rồi đó.
Bây giờ còn thêm gì nữa không?
Những kia lát nói tiếp.
Còn cái gì khác trong cái clip thứ hai?
À, bây giờ cái clip thứ hai. Cái clip thứ hai là cái anh bạn này á, thì mấy người nào mà tu lâu năm mà chắc cũng biết. Mấy người nào tu lâu năm mà cũng biết anh bạn đạo này ha. Thì anh không có hiểu nhiều nhưng mà anh nghĩ như vậy á, anh hỏi thầy có cái đúng không? Thì rốt cuộc thầy mới nói là nó không có đúng. Là tại vì nếu mà mình thầy ai cũng nghe nói thầy đi xuất ra rồi thầy về thầy ngự ở trên Sơn Đình. Nhưng mà mình cũng đoán ra, mình nghĩ ra mình cũng là về Sơn Đình mình ngồi thiền. Nhưng mà thiệt ra mình không hiểu cái tiến trình nó như thế nào. Thầy ở đây thì phân giải lại cái tiến trình nó rất là rõ rệt. Là mình phải đi, ban đầu là mình phải thanh lọc, mình giải ra trượt, mình trụ thanh thai, mình xuất hồn, mình đi lên. Mình mới trở về, có đi có về. Khi mà mình đi lên, lúc đầu mình trở về, mình đi trở vô cái tâm, là trở vô cái tim của mình lại. Nhưng mà sau này mình nhẹ rồi đó, mình trở về, mình ngự ở trong cái, ngay chỗ cái Sơn Đình, ngay chỗ cái trước trán của mình, ngồi đó thiền. Ở đó để hóa độ chúng sanh, là đúng là ngồi làm việc nữa, chứ không phải là cho mình không nữa. Là cái trình độ đó cao rồi. Về tới đó là ngồi tham thiền để hóa độ chúng sanh. Quá độ chúng sanh trong bản thể của mình. Trước hết ha, chiếu xuống gì độ cho tụi nó. Cái đó mà khứ trượt lưu thanh là mới trụ thành đến nay, nó đi từng giai đoạn một. Còn mình đâu có phải là mình tu rồi mình kéo cái phần sáng xuống ở bên trên chia xuống, mình phải lên mình hòa nhập với cái sự sáng suốt ở bên trên, chứ mình đâu có cái hoàng hồn ở dưới này nó đâu có đủ sáng suốt đâu mà kéo cái bên trên nữa. Thầy nói cái đó không có đúng. Cái đó là nó đi sai đường rồi. Thành ra cái nhiều khi mà mình không có chứng nghiệm rõ ràng á, mà mình tưởng á, nhiều khi nó không có đúng. Nhiều khi mình nghe thầy nói có một đoạn đó thôi rồi mình muốn nói mình muốn suy diễn thêm thì nó dẫn mình đi sai. Mình là xuất ra, giải ra, thoát ra chứ không phải là giam nó lại. Rồi đi nói tiếp cái số 2 đi.
Anh Bảo nói luôn cái thứ 3 đi rồi em ôm lại.
À, cái thứ 3 thì bây giờ mình mới cái thứ 3 này năm nào vậy?
85, hai cái này 85 hết.
À, mình mới thấy bây giờ mình nghe là mình mới sợ, mới phục ông thật. Mình mới thấy ông giá thích. Nghĩa là ông rất là tế nhị. Ông nói trước cái chuyện sẽ xảy ra rồi thời 85 mà cái thời buổi này nó xảy ra, mà ông nói trước rồi mà ông nói rất là tế nhị. Ông có không có nói là người này phải gì, ông cứ để tự nhiên, nhưng mà ông lòn trong những cái câu chuyện ông kể đó, là ông nói hết cái tương lai của cái anh này mà anh không có biết. Thì bây giờ thì thầy nói là cái đúng đó là chuyên môn nghiên cứu về những cái khoa học hành tinh rồi cái cõi này cõi kia, thầy nói cái đó là cõi địa tiên thôi. Thành ra thầy không có tham gia cái chuyện đó, tại cái đó nó không có, nó cũng là cõi trượt thôi, nó không có giúp mình đi xa được. Cho nên ở đó thầy có cũng muốn qua bên cái cõi mà con thú tiến hóa rồi mặt sư tử hoặc cọp mà hình người ta rồi đó, nhưng mà ông Tư nói là không có cho thầy qua bên đó, tại vì cái đó là mình đi ra khỏi cái văn giới, cái văn học của vô vi rồi. Còn ở đây là ông Tư muốn chỉ là độ chỉ trở về thánh tịnh giới, chứ không phải là đi về cái ra khỏi cái văn giới văn học, phải không? Thanh tịnh giới, thành ra cái không có cho đức thầy đi vô cái đó, tại vì đi vô cái giới đó là không có thoát được mà nó sẽ bị kẹt. Cho nên lúc sau lúc đó thầy mới lòn vô, thầy nói là có nhiều người tu kiếp trước á, nó cứ đến cái giới địa tiên, cho nên ở xuống kiếp này á thì nếu mà mình hướng về đó nó cũng chiếu cho mình, nó chiếu cho mình rồi rốt cuộc mình là gì, mình sẽ hội tụ một số người và xưng ta là thượng đế, kẹt ở thế gian không có đi được, tá danh xưng danh. Nên lúc đó mình sẽ làm việc cho cõi địa tiên, cái cõi đó nó cũng không có chánh. Mình xưng danh tá chanh á, sau này á, bị lúc đầu là xưng danh là thượng đế, nhưng mà sau này á, sẽ đi đánh thượng đế, nghĩa là gom âm binh á, thì đi đánh thượng đế rồi nói chuyện thiên cơ đủ thứ á, không? Thì cái đó là thầy thấy trước mà năm 85, mà bây giờ hiện giờ nó đang xảy ra nè. Mình lên YouTube là mình thấy liền đúng y chang vậy, nó không có sai một mảy may nào hết trơn á, mình mới sợ. Là ông thầy ông thấy trước hết trơn rồi đó. Mình ra cái làm giáo chủ ở thế gian rồi rốt cuộc phải lâm nạn. Thầy nói ở làm giáo chủ rồi rốt cuộc phải lâm nạn, còn văn Phật á là phải đi về cái sự thanh tịnh sáng suốt. Thầy nói rõ dù có bom nguyên tử nổ đi nữa mà mình thanh tịnh sáng suốt á, thì mình cũng trở về cái cõi thanh tịnh sáng suốt. Còn xưng tá danh xưng danh á, là không có đúng. Thì bây giờ mình thấy rõ này, bạn đạo này bây giờ đi xưng danh và cũng xưng thượng đế giống như thầy nói vậy, vậy nó không có sai chút nào, không có sai một mảy nay, cũng nói thiên cơ đúng y chang vậy, không có cái lời nào mà dư hết trong cái đoạn băng mà thầy giảng hồi 85 mà bây giờ nó mới xảy ra. Thấy dễ sợ quá. Ông thầy ông đoán trước được cái hành trình của mỗi người đối diện với ông là ông nói hết rồi, nhưng mà mình nghe mình đâu có hiểu. Mình đâu có hiểu là nói mình, mà mình đâu có hiểu là cái ý nghĩa cũng muốn nói gì. Tại sao đó mình sẽ đi vô con đường này y chang vậy?
Em hên, tự nhiên bạn đạo hỏi câu Sơn Đình, sao em lật ra sao em thấy có cái chỗ Sơn Đình, mà sao tuần này em nghe cái tự nhiên hết hồn. Chứ thật sự cái này mình đâu có thể tìm được, cái này khó tìm được lắm nha. Nói trước em không thể nào tìm được những cái này.
Ồ, mà sao nó y chang quá ha.
Giờ không thể nào tìm, em cũng không biết là sao tự nhiên nó lòi ra.
Bây giờ lên YouTube là thấy liền.
Hết hồn. Bây giờ mình sẽ nói lại cái này chút xíu ha. Khi mà mình nói á, hồi nãy thầy có nói cái chỗ mà tại sao mình tu mà mình nói chuyện được cái vết tường á, có nghĩa là đi tới cái chỗ thông suốt rồi nha. Quán thông hết mọi việc, có nghĩa là cái bản thể này nó thông suốt rồi, nó mở huệ rồi. Mặc dù thầy nói là 9 năm ngó vết tường mà quán thông, có nghĩa là cái người đó đã thanh tịnh đủ để thông suốt cái bản thể rồi. Mà tại vì thầy nói ở trong cái góc độ cho mình nghe, mình dễ hiểu thôi. Chứ bản thể cái người đó đã mở huệ. mới thông suốt được qua bên kia, mới quán thông được mọi việc, mới là minh tâm kiến tánh được. Ha? Cho nên khi mà thầy nói mình phải đi kỹ, là có khi thầy nói tôi mở huệ rồi, là ý nói là mình khuyến khích cho mình thôi, chứ làm sao mình mở huệ được. Nhưng mà cái người mà thầy nói đi tới cái 9 năm mà ngó vách tường, mà quán thông hết mọi việc á, biết được cái nguyên lý sanh trụng hoại diệt, những người này đã thông suốt cái bản thể rồi, chắc chắn như vậy. Phải có mở hết, khai mở hết cái bản thể mới là thấy được cái bên kia vách tường, chứ không phải đơn giản mà thấy được. Không biết, không thể nào thấy được tại sao cái vách tường, từ đâu mà có, từ bao nhiêu vạn linh đóng góp cho mình. Những cái đó là phải thông suốt, dễ sợ lắm. Có nghĩa là đã thông suốt cái bản thể này rồi mới hiểu được mọi thứ để mà định cho mình cái tương lai. Tại vì cái này hãy nói tới 9 năm, tại vì ông thầy là có 6-7 tháng là nó khác. 9 năm là tại vì người ta tu ở cái pháp khác, cái pháp người ta nó khác.
Người ta nói vậy thôi chứ cũng phải có một trình độ nào mới ngồi được 9 năm được.
Dạ. Cho nên năm ra thầy nói vậy có nghĩa là khi mà ổng lên trên sơn đình, có nghĩa là sau khi mà ổng ra khỏi cái bản thể này được khai thông rồi, khi ổng đi ra, ổng chỉ làm một cái hào quang thôi. Thì cái hào quang nó cứ làm việc hoài vậy đó. Nhưng mà khi ổng trở về cái sơn đình, có nghĩa là ổng định ở đó là khi ổng làm việc với tất cả mọi người, ổng trả lời những câu hỏi của mọi người, hoặc là ổng tham thiền. Cái đó là cái hồn nó xuống đó nha, chứ không phải là xuống ngày nãy cái anh đó anh chỉ ngay đỉnh đầu là trật nha. Ngay từ cái bắt đầu giữa cái trán, từ bắt đầu từ cái trên cái chân mày đi lên đó, là cái phần đó là phần sơn đình. Cái anh đó anh chỉ đỉnh đầu, anh cũng không hiểu nữa đó.
Hiểu sơn đình ở đâu?
Anh không hiểu sơn đình đâu, nó nhị sơn đình mà đông đặc, nó là thấy cái mấy cái từ đó là chế không đó nha. Hay không, bây giờ nó chỉ đông đặc là trụ, hoặc là nó ríu ríu thì có.
Tủ lạnh thì nó phải đông đặc thôi.
Ừ, có vụ mà đông đặc mà không phải đem phần hồn trên xuống, không có ai kêu đem xuống trơn á, mình phải nhẹ, đủ thanh nhẹ lên cái chân tâm rồi mới đi hòa nhập cái chân hồn, mới đi tới chân giác, phải hiểu từng cái giai đoạn một. Cho nên tại sao mình nghe nhiều là vậy á, khi mà mình mới vô cái anh này khoảng đó à, 85 à, mới vô là hỏi đó, những câu hỏi này thấy không, những câu hỏi bắt đầu hắn, em coi tháng mấy em nói nha, cái lúc mà anh hỏi về sơn đình á là anh hỏi khoảng tháng 11. Mà cái câu mà ảnh nói với thầy đó cũng là tháng 11. Cũng khoảng đó thôi à. Cũng trong những cái ngày đó thôi à. Không có khác nhau gì hết. Có nghĩa là vẫn chưa có gì mới mẻ hết. Chỉ mới có nghe cái người này nói vậy, người kia nói vậy. Anh cảm nhận thôi. Tại vì anh có cái căn tu của ảnh. Nhưng mà đó, thầy nói khi mà mình, cái luồng điển mà nó yếu ớt á, cái cõi thấp nó nhào vô liền nha.
Cái cõi...
Tại kiểu cõi bên kia nó cái xung quanh mình hoài à.
Sao nó chiếu vô nó xài liền á.
Chưa vô là yếu ớt một cái là nhập vô liền á. Cho nên đâm ra đó, nếu mà mình không hiểu rõ đó, mình không có cái lập trường của mình không có cái sự kiến trắng của mình không có cái quyết định cho bản thể mình, có nghĩa là mình bị ỷ lại, thì những cái luồng điện nó sẽ nó thấp á, mà khi mà hạ tầng xuống là bên kia nó nhào vô. Cho nên tại sao thầy kêu mình hướng thượng hoài là vậy đó, cái niệm Phật của mình là nó đi lên để nâng cái luồng điển nó lên. Còn nếu mà mình cứ ngồi để mình suy nghĩ những cái chuyện mà không cần thiết á, là nó bên kia nó nhào vô liền, tại cái luồng điển mình quá yếu. Mình chưa có đủ.
Đứng ra là nó chụp mình liền.
Mình tưởng là mình được, mình làm được, nhưng mà không phải. Cái đạo nó khác nha. Cái đạo nó khác với đời. Cái đạo á, nó phải đủ cái sự thanh nhẹ thì mình làm bất cứ chuyện gì nó cũng trôi chảy. Mà cái đạo nó khác. Cái đạo là cái sự vô cùng, là cần cái sự thanh tịnh thì mới đủ để làm một cái chuyện gì đó, bởi vì cái đó là một khối người. Một khối phần hồn, chứ không phải là một phần hồn có thể làm được nha. Nhớ cái này, cẩn thận lắm. Tại vì khi mình nhẹ đó, cái mình nghĩ, ô tôi đọc được rồi, tôi làm được chuyện này, tôi làm chuyện kia, đó là đời thôi. Nhưng mà vô đạo là khác. Khi đạo mà mình không xác định rõ cái chuyện đó đó, là bên kia nó nhào vô liền, nó điều khiển mình liền, mà từ từ trong vài năm là bắt đầu đi ra, là bắt đầu tách ra liền. Không phải là một ngày một bữa là không có đâu nha. Không phải là một ngày một bữa là người này làm được đâu, phải nhiều ngày nhiều tháng, có nghĩa là ông cứ ngồi đó, bắt đầu cái luồng điển ông hướng tại, bắt đầu nó dắt đi rồi dắt đi. Mà ban đầu mình nghĩ là mình mình được cái này, mình được cái kia, phần hồn mình sáng suốt, mình ngồi sơn đình á, mình quyết định điều này, quyết định điều kia. Không phải, khi nào mà mình không xác định rõ cái phần hồn mình như thế nào đó, là cái phần điển của mình nó yếu ớt á, là bên kia nó kéo mình đi từ từ rồi nó bắt đầu nó sai liền. Cho nên á, cái đạo nó là sự vô cùng, mình cần cái vun bồi cho cái ý chí của mình nó đủ sự thanh nhẹ, mà cái sự hướng thượng là quan trọng nhất, chứ không phải là những cái chuyện ở đời mà nó bám vô mình đâu. Tại vì khi mình nghĩ mình độc lập á, mình ra mình làm đủ thứ chuyện á, thế nào cũng có một cái khối khác nó nhào vô. Cho nên cái này rất là cẩn thận nha. Em nói trước, những cái này sẽ xảy ra trong vòng 10 năm. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà mình không nhận định rõ những cái gì ông thầy ông nói trong đây á, là chắc chắn trong vòng 10 năm sẽ còn nữa, chứ không phải ít bao nhiêu đó đâu. Còn nữa đó.
Còn nữa chứ không phải anh này không?
Còn nữa là không phải nhiều đâu. Tại vì em đã nghe thầy nói rất là nhiều người rồi đó nha. Tất cả những người này đều được nói sau khi thầy giảng xong là em nghe thầy nói hết. Có người thì bị áp phía sau luôn. Tại vì cái người đó, chính cái người đó hỏi luôn, thầy ơi tại sao của con mở phía sau con thấy này kia, là cái người đó rồi là ra xưng danh liền. Thấy tùm lum hết trơn á, là những người đó có hết á. Nhưng mà tại vì em không muốn đem ra là tại vì em thấy cái đó là cái do cái căn cơ của người đó phải đi theo cái hướng đó thôi. Chứ không thể nào khác được. Bởi vì họ thích cái đó. Còn những cái gì mà mình nghe được trong cái khóa học này thì mình nên để ý những cái này. Tại vì những cái này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đạo nó là vô cùng. Nhớ là cái luồng điển, nhất là người nữ, cái luồng điển lúc nào nó cũng yếu hơn người nam. Khi mà mình làm một cái chuyện gì đó với cái tâm của mình đó, là phải có nhiều cái sự hỗ trợ. Mà cái sự hỗ trợ đó phải hiểu rõ, cái sự hỗ trợ đó phải đủ thanh nhẹ để giúp cho mình, chứ không phải một mình đơn độc nha. Một mình đơn độc là dễ nguy hiểm lắm. Bởi vì cái luồng điển mình không đủ. Nhất là người nữ. Người nữ không phải là người đi phổ đạo nha. Mình có thể ảnh hưởng người xung quanh được, nhưng mình không phải là người đi phổ đạo. Đối với em á, nếu anh bảo anh không làm khóa học này em không tham gia đâu, em không dám. Tại vì cái luồng điển nó mạnh lắm, nó cần cái sự hỗ trợ của cái người kia. Chứ một mình không làm nổi. Mặc dù ở đời em có thể làm bất cứ một chuyện gì, em có thể đứng ra độc lập bất cứ một cái cuộc họp nào, bất cứ một cái chuyện gì, 1000 người em vẫn làm được. Em đã từng làm và em làm rất là trôi chảy. Nhưng mà đối với đạo em khác. Mặc dù em có những cái chuyên nghiệp đó nhưng mà em không có làm. Tại vì cái đó là nó thuộc đời. Còn cái đạo nó khác, nó cần cái sự hỗ trợ của bề trên. Hay nói là không phải là mình làm bất cứ một chuyện gì là có thể mình làm được. Đó là cái sự hỗ trợ bên trên. Chứ mình không thể mình ý lại hoài. Mình cứ nói mình được cái luồng điển của thầy giúp từ kia. Cái đó không phải đâu. Mình không có rõ ràng á, là cái sự dễ nhầm lẫn lắm.
Mượn vô
ý lại một cái là nó nhào vô liền á. Cho nên những cái này rất là cẩn thận. Cần có sự hỗ trợ rất là nhiều người. Nhớ là cái điều đó.
Thấy rõ nó nguy hiểm á.
Thầy nói trước năm 1985 tới bây giờ là gần 40 năm mà. Gần 40 năm mới sự hình thành.
Bây giờ nó có chuyện mình đang chờ xem nó sẽ xảy ra. Nói tới cái khúc mà xưng danh tái danh là xong rồi phải không? Nói thiên cơ là có rồi phải không?
Dạ.
Còn có khúc quánh thượng đế đó mình chưa
cuối
có.
Cùng, cuối cùng.
Phải chờ coi á.
Dạ. Cho nên hôm nay mình không thấy. Thấy rõ ràng có những cái thầy nói rõ ràng là thầy nói là xưng danh là nói thiên cơ. Nói luôn. Nói năm nào chê thế giới bị gì nói luôn đúng bóc không khác một chút.
Hội tụ một số người á. Bây giờ có đệ tử rồi nè.
Mà nhớ là bất cứ mình làm điều gì về đạo á, cũng có người theo mình hết trơn. Thầy nói có khối trượng hỗ trợ, hỗ hơi thanh hỗ trợ. Có hết.
Làm cho cõi địa tiên á.
Dạ, có hết.
Xưng danh mà tá danh luôn. Nói sao mà trúng tên luôn.
Xưng hùng xưng bá luôn hả?
Xưng mà xưng danh tá danh cũng giống luôn.
Hay ha.
Ừ.
Thầy cũng bị 2 năm chứ đâu giỡn mặt. Thấy không? Ông thầy ông dạy mà ông còn bị 2 năm đó. Đâu có giỡn.
2 năm
nhớ. Đi. Ông thầy đó nha, ông thầy mà không bị ông Tư là ông thầy cũng đi luôn, đứng ra giữa đồng bảng giảng tùm lum.
Làm giáo chủ á.
Tính làm giáo chủ á.
Mà thầy rồi cũng bị lạc, chứ không phải là làm giáo chủ mà thoát đâu.
Ừ, hay không?
Làm giáo chủ xưng danh tá danh là đều bị kẹt hết, không có thoát. Bởi vậy không cho mình làm cái nghề đó vậy. Vô trước hết là không được làm thầy.
Thật sự mà nói, em thấy bên Việt Nam là rất là cần cái sự hỗ trợ về cái pháp. Nói thiệt, tại vì người Việt Nam là người này truyền cho người kia coi sách hoặc là coi trên mạng thôi. Còn cái sự chính chắn của một người mà được theo thầy từ đó đến giờ như hiếm hoi lắm. Còn lại không có bao nhiêu hết đó. Tại vì từ Bắc chí Nam rất là lớn thì cần cái sự giúp đỡ của bạn đạo, những người bạn đạo đi trước, những vị tiền bối đi trước, giúp đỡ cho những bạn đạo mới này, có những người xung quanh này được học cái pháp. Cái đó là quan trọng lắm. Tại vì thực sự mà nói á, cái hơi thở hay là cái pháp soi hồn, hai cái điều này quan trọng đó, làm sai một cái và niệm Phật làm sai một cái là tự nhiên ra là tối ngày nói tùm lum tùm la, sức hồn sức vía, Mô Ni Châu thánh thai nói lung tung hết trơn. Cái đó có đó rất là nhiều, mà rất là thương những người đó là tại vì không có ai để hướng dẫn. Đi theo một người nào đó cũng tùy theo cái duyên của họ thôi, nhưng mà mình có cái tâm đó, thì giúp những cái chuyện đó là đúng đó. Tại vì cái đó là cần thiết nhất cho những cái người ở Việt Nam. Tại những người bên đây là đã quá nhiều rồi, đã gặp quá nhiều rồi, gặp thầy quá nhiều rồi, cho nên không có thấy cái sự quan trọng đó. Nhưng mà cái giá trị ở bên Việt Nam là rất là quan trọng. Chứ không phải những cái mà mình chưa đạt tới mà mình làm nhiều hơn cái mình có đó là không có đúng đâu. Tại vì ông thầy đã nói trước hết rồi, nhớ là khi luồng điển của mình yếu ớt là dễ được chiếu lắm nha. Dễ được chiếu lắm, dễ lập đàn xưng danh lắm á. Trước đây là xưng cha rồi, sau này sẽ xưng mẹ đó nha, chứ không phải giỡn à. xưng cha rồi phải có xưng mẹ, trong con giỡn đâu có xưng Quan Âm thì Quan Thế Âm nữa, thầy nói mà.
Phải quánh.
Có.
Bây giờ mình phải chờ coi đánh Thượng Đế nè.
Cho nên đâm ra đó phải cẩn thận, những cái này không phải nói giỡn nha, tại đạo là mình không có nói giỡn được, đạo là nó có sự chính chắn trong cái luồng điển, nhất là cái sự văn chiếu của bề trên, không phải là mình muốn là được sự hội tụ của tất cả những cái phần tâm linh hỗ trợ cho mình thì mới được.
Cái này mà mình nghe trước đó chắc mình cũng khó hiểu ha.
Dạ.
Bây giờ nó xảy ra một phần rồi đó mình mới thấy rõ. Thấy rõ nó hiện lên rõ ràng, mình thấy được một phần, bây giờ còn phần kế tiếp mà tiếp theo đó.
Cho nên những người may mắn mới được tham gia những cái khóa học mà mình được nhắc đi nhắc lại, tại những cái này là những cái lời thầy nói chứ mình không có chế được, tại mình cũng không biết nữa. Nếu mà thầy không nói mình cũng không biết đâu. Không nói không biết đâu.
Ông nói trước hết rằng ông nói một cách rất là bình thường ha, ông đang kể chuyện này cái ông chêm vô cái đó mà ông nói mà ngay chốc không có chạy khỏi.
À, cho nên năm ra đó làm gì cũng vậy, đối với thầy á ổng còn bị dính 2 năm cho nên phải cẩn thận nha, không có phải là mình thấy cái tâm mình tốt, điều đó là cái sự khuyến khích xung quanh, nhưng mà cần có cái sự hỗ trợ của những cái phần tâm linh mạnh hơn thì mới được. Nhớ là cái này, chứ không thì cái luồng điểm mình yếu một cái là dễ lắm á, dễ xưng lắm á, xưng mẹ, xưng Quan Thế Âm Bồ Tát dễ lắm á.
Nó chiếu cho mình một cái số điểm đó, mình không biết điểm được anh gì đó, mình cũng lấy luôn, lúc đó nó lái đi từ từ.
Cho nên cái đạo là cái sự dung bồi, cái sự thanh nhẹ, mà nhất là cái lập trường, hãy nói lúc nào cũng vậy, phải có cái lập trường, không thì mình ý lại là cái luồng điển hạ xuống liền, mà cái luồng điển hạ xuống là nó yếu ớt liền, là mất cái chìa khóa liền á, mất cái chìa khóa đời á, mất chìa khóa đời liền.
Bạn đạo Châu,
tên Châu hả? À, anh Bảo hỏi hả?
Có bạn đạo Châu iPhone á, là ai vậy, xin tự giới thiệu.
Mất rồi, chạy mất rồi.
Còn ở đây,
ở đây còn.
Bạn đạo mà cái máy tên Châu iPhone là của ai vậy?
Dạ là Châu ở Mỹ á, anh Bảo.
Châu nào
à, ở Châu là tham gia với anh Vĩnh á, anh Vĩnh ở San Jose đó. Gặp anh Bảo mấy lần rồi anh Bảo.
Châu ở San Jose luôn hả?
Không, Châu ở San Phan á.
San Phan.
Nhưng mà Châu có dự khoảng Châu biết anh Vĩnh tụi nó đó.
Ok, vậy thì kỳ sau vô nhớ sửa cái tên lại để Châu San Francisco để cho anh biết nha.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Dạ.
Rồi, tiếp tục ha.
Dạ, tiếp tục. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nhạc trỗi bốn phương. Anh Bảo nói luôn ha, là cái gì?
Nhạc trỗi bốn phương là ở bên trên á, cái luồng điển nó xẹt lên xẹt xuống á, thì nó tạo ra cái âm nhạc. Mà nếu mà nó, cái đó là nhạc trỗi bốn phương, là khi mà mình tu mà thanh nhẹ mình trở về đó, bên trên reo mừng á, thì cũng như là có tiếng nhạc đón chào mình á, kêu là nhạc trỗi bốn phương, có tiếng nó xẹt lên, cái luồng điển đi lên, luồng điển đi xuống, nó tạo thành cái tiếng nhạc. Ili nói thêm đi.
Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa từ đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không phải. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi? À, sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới.
Các phần đó các bạn cũng chưa tới. Ông là cái hay quê dễ sợ. Rồi anh bảo nói đi.
Nói gì đi để mình biết, mình đừng có nói ra tôi đã nghe nhạc trỗi bốn vương rồi.
Có bà xã anh bảo á, nghe ở Sơn Đình á.
Chẳng là ông nói trước vậy đi, mình khỏi nói là con lên đến con nghe nhạc trỗi bốn vương là nó mất công ha. Thì cái đó là cái này mình phải đi lên trên rồi Phật sự mới tới đó dạy mình biết phước là gì, nghiệp là gì, ác là gì, thiện là gì, thiện nghiệp là gì. Nhạc trỗi bốn phương là ở bên trên có cái người đi qua, người đi lại, người đi lên, người xuống, những cái luồng điển nó tạo ra cái âm nhạc siêu nhiên, du dương, vô cùng, đón rước người hiền, đón rước người tu mà. Nhẹ rồi đó, thì nó kêu bằng nhạc trỗi bốn phương để đón rước người hiền á.
Anh bảo là nhạc trỗi bốn phương. Cái này thầy cũng có nói một lần chỗ bà xã anh bảo ở bên Nguyên Trình Nguyên Quy Thức. Nhờ cái là bà xã anh bảo bà hiền, bà nói bà chim bao rõ ràng. Bà nói là con nghe nhạc mà cái nhạc thấy hoa lá rồi nữa. Cái thầy kêu tả nhạc ra làm sao. Và tiếng tả không nổi, nhưng mà thầy chỉ cái đó ở hiệp tích ở Sơn Đình, ở hiệp tích ở phía sau cái chỗ hiệp tích
chim bao.
Ông nằm bả nằm chim bao, bả nghe nhạc và đi tới cái chỗ Sơn Đình có hoa lá đồ, bông hoa đồ đẹp lắm. Thầy hỏi bây giờ nhạc hát làm sao, nói lại nói không được. Bả nói thiệt, bả nói là chim bao chứ bả không có nói bả xuất ra. Bả nói xuất ra chơi với. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục ha. Tại sao nói tâm trời chúng ta có à, tại sao nói tâm trời chúng ta có, bây giờ mình nghe ha.
Sanh trụ và hoại diệt hồi sinh rồi nó mới có cái hiện diện hàng ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ duyên tái hội, tái ngộ tại mặt đất này, tại căn nhà eo hẹp này, tại căn phòng này, nó cũng có lý do. Nó có khởi điểm, nó mới có trụ. Có trụ nó mới có thích. Chúng ta mới trao đổi với nhau để học hỏi, để thấy, để tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chúng ta. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ba cõi mà thành. Tâm ma ta có, tâm Phật ta có, tâm trời ta có, tâm quỷ ta cũng có, tình người ta cũng có. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào? Ở trong vị trí của tình người. Tại sao không biết sử dụng tình người? Còn sân si, còn mê chấp, không biết thương yêu lẫn nhau. Kẻ được sung sướng quên người khổ nạn.
Rồi anh Bảo nói nha. Tại sao thầy nói tâm trời chúng ta có? Này thầy nói nhiều lắm mà sao nói con câu này vậy ta?
Tâm trời, tâm quỷ, tình người đã có đủ hết rồi. Bây giờ mình vị trí mình là tình người, tại sao mình còn sân si vũ thứ này? Câu hỏi là cái gì vậy?
Thì đó, trong đó là hỏi chỉ có tâm trời chúng ta có. Thật sự đây có nhiều tâm lắm, mình có hết á, chứ không phải tâm trời không. Lấy cái cao nhất, không lấy cái thấp. Thích xuống, thích lên thiên đàng, không xuống địa ngục, không xịu xuống.
Mình cũng có, nhưng mà thấy mình, thầy nói mình ở đây, mình đang ở tình người nè, mình đang làm người nè, mà phải có tình người. Mà tình người tại sao mà còn sự sân si hơn thua tranh chấp đó, là cái nó thiếu vắng cái tình người. Thiếu vắng tình người đâu có trở về cái tình Phật, tình trời được, mà nó có thể trở xuống tình ma, tình quỷ, tâm ma, tâm quỷ. Tại vì cái đó mà mình, nếu mà mình làm con người mà mình không có tình người, mà mình tranh chấp với nhau thì lúc đó nó thành ma, thành quỷ, chứ đâu có trở về với trời Phật được. Thành ra đủ, nói tùy theo mình, cái tâm mình nó như thế nào thì mình hướng về cái gì thì nó sẽ đưa mình vô cái cõi đó thôi.
Cho nên nói hỏi phải hỏi hết ha, tâm trời và tâm ma, tâm quỷ, tâm Phật có hết, ta có ha. Tâm trời là cao nhất, còn tới tâm Phật rồi sau đó tâm ma tâm quỷ, tại vì tâm tranh chấp đó.
À, có đủ hết tùy theo mình muốn trở về tâm nào thôi.
Ví dụ như mình nói là mình muốn trở về với trời Phật thì có cái sự thanh tịnh, có sự từ bi, còn sẽ có cái tâm trời thì có nghĩa là cái sự lớn rộng quảng đại, có nghĩa là thương mọi người, thương nhiều người, thương vạn linh, thương tất cả những cái vong linh, tất cả những cái gì xung quanh mình, đó là cái tình trời lớn rộng, tại nó cái tâm ổng lớn lắm, tâm ổng là quảng đại mà
cũng đại hết á.
À, có ông trời là phải đại 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 á. À, còn tâm quỷ thì tâm ma thì ghen ghét tranh chấp thì nó trở về với tâm quỷ tâm ma.
Quỷ thì ác độc, ma
và ma cũng xảo trá lắm. Cho nên năm ra mình có hết tâm gì mình cũng có, nhưng mà nếu mình diệt được những cái tâm ma tâm quỷ thì mình trở về với tâm thật, tâm Phật của mình.
Thì ông mới nói vị trí của mình ở đâu, thì giờ mình là con người thì mình phải có tình người trước cái đã.
Nhà không có mê chấp, không có sân si thì mình cũng đã bớt đi một nạn rồi. Ha? Cho nên đâm ra đó, mình làm gì cũng vậy. Mình phải, có nhiều khi á, cái lục căn lục trần mình nó hay lắm. Nó thích hỏi cái gì cao siêu mà nó quên đi cái thấp nhất của nó. Thích đọc thiên đàng mà nó không thích đọc địa ngục. Là vậy đó. Nó thích lên thiên đàng mà không thích xuống địa ngục.
Vậy không bắt đọc địa ngục vô ký hoài ha.
Ừ, ông cứ nhè vô đó, ông đè xuống nghe, bắt nghe địa ngục du ký hoài à.
Địa ngục du ký là cái căn bản mà đọc cái đó là mới tránh tội, mới lên thiên đàng. Chứ bây giờ đọc thiên đàng mà tội mình không biết cái nào mình sửa, làm sao mình lên thiên đàng được.
Đọc cái thiên đàng thì mình thấy có cái sự thanh nhẹ để mình đừng được đi lên. Còn đọc cái địa ngục thì mình tránh cái sự dối trá để mình đừng có được bị đi xuống vậy đó. Cho nên ông muốn nói là đọc địa ngục thì được lên thiên đàng, mà đọc thiên đàng thì xuống địa ngục dễ hơn. Rồi câu tiếp theo ha. Bạn Đào hỏi chứ ông bà nội đóng tiền lời, bài toán ông trời tính. Tại sao nói bài toán ông trời tính? Ông bà nội đóng tiền lời đóng cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Tụi con thấy cảnh tù thấy đỡ chưa? Như ba con nhỏ cũng trẻ như con bay nhảy chơi được. Thiếu những gái kẹt một cục rồi mà tới bây giờ ông bỏ được, đâu bỏ kháng được. Bây giờ già rồi lẫn quẩn cũng chạy với mấy vết tường này đi đâu. Phải không? Bỏ kháng cũng được.
Tính hả? Tính
nha. Con hai bà đứa thôi, thấy không?
Hai bà đứa thì cứ đứng 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 lại.
À, thì tại mình nắm cũng nắm vậy nên trời cũng gỡ sư nhiều. Con mình là sư. À, nó bắt nó khảo mình. Bỏ nó không được là nó khảo. Khảo cho thích tâm, khảo cho hiền bớt.
Bởi vì thằng này nó làm, nó làm chân là mạng. Thằng này đó, không lấy vợ đó. Bây giờ hỏi chừng đó, thằng này
nó thông minh nó đâu có lấy vợ. Người thông minh nó không cho lấy vợ, lấy gì làm gì, tiêu hao nó làm gì, ít gì cho nó không.
Mình thích tìm cái chuyện cần thiết cho chính mình và không cần thiết, hai cái khác nhau.
Chứ không phải lấy vợ để đấm nó là được, bởi vì nó có tội nó mới có vợ, còn nó không có tội lấy gì có vợ.
Có vợ nó để đứa con khoa, trói bụng nó, trói bụng nó, trói bụng nó. Bây giờ nghĩa là ông nội bà nội đóng tiền lời để ông làm gì á. Con dẫn cho ba làm gì, cho cái này. Đóng tiền lời bánh mì trả tiền lời lại cho ông á. Cháu á, bánh cho cháu ăn là trả tiền lời á.
Cái bài toán của ông trời cũng tính 1, 2, 3 chạy ra không khỏi. Nhìn đó. Đó học cho giỏi cách mấy cũng thua toán ông trời. Ông trời cũng giữ có cái không là ông coi là đi tới đâu rồi đó. Ông nắm cái không cũng rõ cái này đi tới đâu. Giờ thì nó đi tới đâu.
Thế cái bài toán của người hôm qua. Thì cứ nghe, nghe sao này cũng thua.
Cái toán nào cũng phi không mới là đúng toán. Mà ông trời cũng nắm cái không được. Hả? Anh tính gì tính mà không có trở về số không rồi bài toán mới tặc. Tính gì tính mà trở lại số không không được rồi bài toán tặc lắm.
Thì cái gì cũng là cái phương thức để cho người ta tu thân, sửa tâm sửa tánh. Cuộc sống hiện tại là cho con người sửa tâm sửa tánh mà thôi. Tạm rồi phải ra đi, chứ không ai vĩnh cửu ở thế gian. Có làm vua đi nữa cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Không có ôm được cái gì đã đi. thì mình hiểu đó, thì mình sớm về không, thì mình mới đạt được chân không. Lúc đó mình thấy mình có nhà, có cửa, xa chưa có cha mẹ trên trời, chứ không phải không có. Lúc đó mình vui, hạnh phúc. Mình chìm hạnh phúc ở thế gian là cái gì? Hồi tuổi trẻ lớn lên lấy vợ là hạnh phúc, bây giờ không phải có hạnh phúc, có vợ không phải hạnh phúc. Và tôi tìm được cái nguyên năng sẵn có của tôi, và tôi tìm được nguồn gốc của tôi từ đâu đến, và thấy rõ cái bản chất của tôi từ đâu ra. Tôi sai lầm chỗ nào tôi sửa được, tôi tiến. Thì lúc đó tôi mới thấy đời là bãi trường thi, coi thử cái tâm anh vững hay là không. Nếu cái tâm anh yếu thì sẽ bị lệ thuộc, mà tâm anh vững thì tự chủ đi tới, nhưng mà tự tu tự tiến. Thế khi mà thanh tịnh rồi, anh nhìn tất cả hoa quả vạn vật đều sống trong nguyên lý, bắt buộc tình thế phải tiến hóa trong định luật sanh sanh hóa hóa, chứ không có ngừng nghỉ được. Anh thấy cây trong rừng nó còn phải chấp nhận tháng nào rụng lá mà tháng nào ra hoa, tháng nào kết trái, phải chịu chứ không từ chối được. Thì ngày hôm nay anh có vợ, lúc nào đẻ con thì anh đâu có biết trước được, phải chịu và phải nuôi, phải trả cái món nợ đó. Món nợ từ tiền kiếp tới bây giờ phải trả, thiếu nó đọc xu mình không được. Nó đau bụng một chút lo chạy quan chuyện quyết, thì kiếm thuốc cho nó uống, nó trả nợ, trả hết nợ rồi mới được, mới yên. Cho nên có con rồi mới biết công ơn của cha mẹ, có con rồi mới biết công ơn của trời Phật, có cả vũ trụ đã đóng góp cho mình. Tất cả đều là tốt, mình là một người sai lầm mà thôi. Tất cả đều là tốt, ai cũng giúp mình. Nếu không giúp mình đâu có áo bận, không giúp mình đâu có kiếm đeo, đâu có đồng hồ mang, đâu có cơm ăn áo mặc. Tất cả là điều sống ở trong cái nguyên lý của tình thương, mà trong mầm móng thương yêu mà ra. Mình phải hiểu cái mầm móng thương yêu thì mình dễ làm việc. Tất cả mọi người đó, trong mầm móng thương yêu, người đó chửi mình cũng là thương mình mới chửi mình. Cả tỷ người không chửi, sao người đó tới chửi, chắc thương mình cái chỗ nào thiếu sót từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình phải chấp nhận học hỏi để tiến tới, chẳng có sao. Con người ai cũng cầu tiến, mà không chịu học thì không tiến, phải học mới tiến.
Rồi anh Bảo nói nha. Là sao nói bà nói đóng tiền lời, bài toán của ông trời. Bài toán của ông trời là sao?
Bài toán của ông trời là mình hỏi cái nợ là mình phải trả. Mình trả, mình lấy chồng, lấy vợ, đẻ con là mình đang trả nợ rồi. Trả nợ rồi, xong rồi con của mình nó đẻ ra cháu, rồi ông nội cũng phải lo. Thì lúc đó là trả vốn, trả lời luôn, là tiếp tục hoài vậy thôi, tới khi nào mình chết thì mới xong thôi. Cái đó là bài toán của ông trời để cho mình trả nợ đó. Mình lúc đầu mình xuống đây mình tưởng là có vợ là hạnh phúc, nhưng mà mình đụng vô rồi á, khi mình học xong rồi mình mới thấy là bị kẹt, là mê lầm á, là bị kẹt. Thành ra ông trời ông gài mình nó xuống đây dính hết, ai cũng vô bẫy hết trơn.
Có người không dính tại nó không có tội, không dính. Có người không có tội là không dính nha. Vui nha. Có câu này được á, em thấy được á. Cái này không có tội nha.
Có con á, mình nuôi con, mình trả nợ, lúc đó mình mới biết thương cha mẹ khổ cực với mình như thế nào. Mình phải qua cái hoàn cảnh đó rồi mình biết thương cha mẹ, rồi mới biết thương trời Phật. Thương ông trời, ổng khổ công, ổng lo cho mình tiến hóa từ bao nhiêu kiếp như thế nào đó, để cho rốt cuộc cũng để nhắc nhở mình trở về với nguồn cội của mình, trở về với cha trời, không phải là đứa con bất hiếu nữa. Rồi Eli nói đi.
Mình sinh ra là từ con số 0 phải không? Mình ra không có gì hết. Còn mình lớn lên bắt đầu cho mình cái khám à, cho vô cái khám à, bắt đầu vô có tội rồi nè, vô khám bắt ông hay bắt bà bỏ vô, vô cái khám. Bắt đầu vô khám bắt đầu trả tiền. Phải đi cài đầy đủ hết, rồi nuôi cho nó con cho nó lớn. Mà nuôi thằng con á hả, phải nuôi trả không thiếu một cắt á. Nó bệnh cũng giữa đêm mà nó uống thuốc rồi cũng phải uống, cho nó đau bụng mà nó uống cho nó hết. Đau bụng á thì mới hết nợ. Có nghĩa là mình chạy theo nó đến khi mà nó lớn rồi, mình trả cái tiền đó rồi. Ví dụ mình giờ mình nói bằng con số cụ thể đi. Bây giờ mình nuôi đứa con từ nhỏ đến lớn, lấy vợ. Mới nói lấy vợ thôi nha, chứ nó có cháu nha. Mình lấy vợ rồi cho của cải rồi. Ít nhất bây giờ mình nói thấp nhất đi. Mình nói thấp nhất là đứa cũng 20 ngàn đi. Mình nói như vậy. Giờ mình nói là 20 ngàn đã là trả một cái nợ rồi đó. Đúng không? Thì cho tới suốt cuộc đời của nó là mình không biết nhiêu nha. Thí dụ mình nói 50 ngàn, ví dụ vậy. Rồi bắt đầu tới đứa cháu nè. Đứa cháu ra trả nợ tiếp đó. là trả lãi á, tại trả nợ rồi mà còn phải trả lãi nữa. Cái lãi có nghĩa là tại sao cái lãi là tại vì á mình trả theo đúng gói của ổng đó, hôm nay bây giờ mày trả cho cái thằng đó 50 ngàn nguyên cuộc đời của nó, bây giờ nó thêm đứa cháu nữa là thêm cái món quà rồi, món quà đó là thêm cái lãi thôi chứ không cái gì khác hết, mình phải trả thêm nó. Bây giờ nó đi đâu nó làm gì nó gửi con mình cũng phải giữ chứ, đúng không? Thì cái đó là mình trả cái lãi cho người ta, trả cho ông trời đó,
ít hơn cái vốn nhưng mà cũng phải trả,
trả thêm nữa. Bây giờ thêm thay vì nó giờ nấy nó giờ 50 ngàn thì lên tới 100 ngàn luôn. Ta cứ lợn như vậy đó, trả lãi là trả thêm cái phần của con, của cái thằng con của mình nữa. Rồi chưa xong, trở về với con số không. Cho nên mới gọi là bài toán không trời. Tôi cuối cùng mình bỏ đi ra rồi cũng về không mà mình làm cho đã đời vô làm, thầy nó 10 kiếp ăn không hết, trả xong mà vẫn còn dư để cho nó xài nữa. Mà tôi cuối cùng mình về vẫn không. Cuối cùng mình đâu còn cái gì nữa đâu, cháu con gì cũng đâu còn, đâu có đi theo mình. Cho nên tại sao nói là trả tiền lời cho con là vậy đó, là trả cho đứa cháu đó, ngoài cái phần nợ mình trả còn thêm cái phần quà của ổng cho thêm nữa. Cái nợ tiếp á, nợ tiếp là cái lãi á đó, cho nên đâm ra cái bài toán ông trời là như vậy đó. Bài toán đó là không bao giờ sai, bởi vì trở về không mới là đúng.
Cái nào rốt cuộc là cũng phải trở về không, cái đó lúc nào cũng là chứng minh là rõ ràng như vậy ha.
Cho nên mình nói là thầy nói là cái gì mà đến với mình chửi mình á, là chồng con hay tới với mình chửi mình á, nghĩa là mình thiếu sót từ nhiều kiếp. Bây giờ mình chấp nhận học hỏi thì mới tiến quá. Người cầu tiến là mới là người học, mới là tiến.
Nhiều khi không có chịu trả đâu.
Có nhiều khi, có khi còn hơi chống cự, có chính. Chịu.
Không chịu.
Có, cho đó có. Bây giờ hỏi anh Bảo, cái bài của anh Bảo bao nhiêu phút? Tại vì ở đây em còn 1, 2, 3, 4 câu.
10 phút
à. Anh Bảo cần 10 phút hả?
Không gì nghe nhiều.
Rồi, bây giờ nói thêm ha. Tại sao nói một lời nói quán thông hai chiều? Bây giờ mình nghe đi ha anh Bảo. Bây giờ anh Bảo nói ha.
Tu Phật là phải có biết từ bi. Phải biết hai mặt. Một lời nói phải quán thông hai chiều, để cho mọi người đồng thức, đồng tiếng, và chính mình phải lo tu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật đâu, khi đi tới Đức Phật thì phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tới Đức Phật là muốn làm gì làm. Không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Trật. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Trật. Ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mà Phật là chính Phật, là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự. Tránh cái tham trước. Dẹp được cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Dẹp được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào, thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược. Vì cái tham nó bày chúng ta tham thèm.
Rồi, anh Bảo nói nhà một lời nói quán thông hai chiều.
Quán thông hai chiều thì mới là đi tới quân bình sáng suốt chứ. Một chiều là nó mất quân bình rồi. Thì cái đó quán thông mà hai chiều là thông suốt á. Thiệt ra thầy nói là muôn chiều đều hiểu hết. Là chiều nào cũng phải hiểu hết á. Hai chiều là nói cái bề mặt bề trái thôi chứ thiệt ra đi tới là muôn chiều, chiều nào cũng hiểu á, nó mới kêu là quán thông. Mà quán thông như vậy cái tâm thức mình nó mới quân bình.
Cho cái ví dụ cụ thể đi anh Bảo. Cho cái ví dụ cụ thể đi.
Ví dụ cụ thể à?
Ví
dụ quán thông hai chiều. Bây giờ thấy cái
vợ chồng đi, nói vợ chồng đi dễ lắm. Vợ chồng đó. Đó là hai chiều á.
Vợ chồng bây giờ mình thấy vợ chồng có cặp vợ chồng thì về là cứ cãi lộn hoài. Có người á thì nó thương vợ, nó lo hết cho vợ. Có người nó không có thiếu cho vợ, không có thiếu nợ. Còn cái người mà thiếu nợ là phải lo dữ lắm. Còn cái người không thiếu nợ xuống đây đòi nợ là chỉ đòi hỏi thôi, chứ không có biết trả lại cái gì hết, không có thương yêu nữa. Mình thấy rõ là cái duyên nợ nó có cái duyên mà nó nợ nặng hay nợ một chiều là nó không có biết để ý vậy, nó bắt người kia phải phụng sự thôi. Còn cái duyên, cái người mà thương là phải nhiều, phải chấp nhận trả nợ. Bây giờ có đắng cay cách mấy cũng phải trả, cũng phải chấp nhận. Cái đó là cái duyên nợ rõ ràng. Mình thấy cái chuyện trước mắt là vợ chồng, nhưng mà đằng sau nó là cái duyên nợ. Thì mình thấy cái chuyện mà người ta giết nhau ở thế gian, nhiều khi mình thấy bắn chết dài, bắn người này chết người kia. Nhưng mà thiệt sự nó có cái duyên nghiệp của tiền kiếp, là cái kiếp trước mình không có thấy, là mình thấy có một chiều, mình thấy cái mặt ở bây giờ thôi. Mình không biết cái kiếp trước người kia làm gì, người này một kiếp này, người này nó đi theo, nó đòi mạng và nó giết lại. Tại vì nó không có thoát ra được cái luật mà quan quan tương báo hài thời liễu, là lúc nào báo thù với nhau qua lại hoài, không biết chừng nào mới giết. Thành ra mình thấy thế gian nhiều chuyện, tự nhiên người này nó giết người chia chết mà mình không biết. Tại vì mình không thấy rõ cái tiền kiếp. Mình không thấy có một mặt ở thế gian này thôi. Còn cái mặt tiền kiếp mình không có thấy. Trong cõi vô hình mình không thấy. Cho nên mình nhiều khi mình thấy tội nghiệp, mình thấy bất mãn vậy đó. Mình muốn bênh vực người này, nhưng mà thiệt ra cái gì nó cũng công bằng ở trong trời đất này hết trơn đó. Chứ không có cái gì mà nó sai hết trơn đó. Tại vì mình không hiểu, mình nói nó sai thôi. Mình nói nó ác thôi, chứ thiệt ra cái gì nó cũng có nhân quả hết. Vậy đó, mình thấy hai chiều á.
Một chiều là nó dễ, nó dạy mình. Chiều thứ hai là mình phải hiểu cái một người đến với mình là một người dạy mình, và mình cũng học được ở người đó. Có nghĩa là nó, cả hai chiều đều cũng có cái lợi và cái hại. Cái lợi có nghĩa là mình học được bài học đó. Cái hại có nghĩa là nhiều khi làm cho tâm thân mình nó bất ổn nếu như mình không qua được bài học đó. Đó cũng là một cái sự đối kháng với nhau, là hai chiều, chiều nghịch và chiều thuận là vậy đó. Nhưng mà thầy nói là muôn chiều nữa nha, có nghĩa là nó ở nhiều góc độ khác nhau nữa. Có cái duyên kiếp, những cái duyên nghiệp từ trước, thì những cái đó cũng là một cái lời nói trong cái câu nói của thầy, là hoàn cảnh là ân sư, hay là chồng mình có nghĩa là ân sư của mình, hay là vợ mình là ân sư của mình. Đó cũng là một cái lời nói của ông nói cho quán thông hai chiều. Tại vì người ta nói chồng mình là phải đem cái hạnh phúc cho mình, tại sao nói là ân sư của mình? Và có người nói tại sao, như từng kỳ rồi mình có nghe cái băng á, lên giường là phu thê phải không, xuống giường là thủ lễ thủ võ như vậy đó. Đó, cái đó là vậy đó. Ở trên giường vợ chồng với nhau là gọi là phu thê, nhưng mà xuống giường là phải thủ lễ phu quân đàng hoàng ha. Nhưng khi không có lên giường chung nữa cũng có. Rồi câu tiếp tục. Câu tiếp tục. Cái này nhắc lại nha anh Bảo, cái này nó nhiều clip quá thì em chỉ nhắc lại một cái clip cho anh Bảo nhắc thêm thôi. Dòng đại não. Vòng đại não nó có nhiều cái tên ha, vòng pháp luân, vòng nhâm đốc, vòng vệ tinh, hay là vòng đại não ha. Những cái tên này mình dễ nhớ nha, để cho mình sau này mình có nghe đó, mình không có quên. Vòng đại não.
Đốc mạch với cái nhâm mạch đó nó tạo thành một vòng, khi mà mình nó thông rồi mình hít thở là cái luồng điện nó chạy một vòng. Cái vòng đó, nó chạy ngang cái đại não thì nó kêu là vòng đại não, hay là vòng
pháp luân.
Pháp luân, vòng vệ tinh người ta.
Vòng nhâm đốc, vòng vệ tinh.
Vòng đó là vòng chánh đó, trong cái tiểu thiên địa của mình đó, cái vòng đó là vòng chánh đó, mà nó khai thông được rồi đó, là mình thông suốt, mình tháng suốt, mình mở được nhiều thứ, khai triển về tâm linh nó nhiều. Mà nó không phải dày công lắm.
Ừ, bây giờ mình cho coi một cái để đại khái, để nhắc lại để hơi bằng đạo không có nhớ.
Điểm là pháp luân thường chuyển, đúng thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết rồi. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận. Và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu mình. Không phải pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ cơ thể xác. mà nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng môi trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái biển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa y nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư á. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Đó, tại thầy có nói đó ha, phải có người giúp cho mình nữa thì hai cái nó phối hợp.
Rồi sách giấy trắng mực đen,
sách vở, rồi còn có người giúp mình nữa, hai cái đó nó phối hợp mới đủ. Còn nếu một chiều không mình đọc, có khi mình không có hiểu cái trình độ, mình hiểu không tới, mình tự mình thực hành khó lắm, phải có người hướng dẫn.
Cái gì không hiểu là phải nêu lên để giải tỏa liền.
Dạ, mình không có làm thầy, nhưng mình giúp người ta trong cái quá trình kiểm cái pháp luân thường chuyển hay là cái soi hồn với là niệm Phật. Khi mình hiểu rõ đó thì mình giúp người ta nhiều lắm. Hai cái phối hợp rất là tốt. Tại có nhiều người đọc sách làm luôn nha. Có người đọc sách làm luôn ở Việt Nam đó, rất là nhiều, chứ không phải ít đâu. Rồi bây giờ anh Bảo nói ha, nhắc lại cái vòng pháp luân, vòng đại não hay là vòng nhâm đốc, vòng vệ tinh, tất cả những cái này đều có một tên duy nhất, đó là vòng nhâm đốc thôi, chứ không có gì khác.
Đó là cái chánh, đó là cái vòng nhâm đốc, nhưng mà khi mà mình cái luồng điển nó chạy qua cái vòng nhâm đốc á, hồi nãy thầy nói nó mở cái đại não. Khi mà nó chạy một vòng vậy đó, nó mở cái đại não, cho nên thầy kêu nó luôn là vòng đại não vậy thôi.
Dạ, cái vòng đại não thầy nói 2-3 lần lận.
Thầy nó mở luôn cái, khi mà nó chạy qua trên này, nó mở cái đại não trên này, thành ra thầy kêu nó là cái vòng đại não luôn.
Dạ, tất cả những cái tên gọi chỉ là một cái vòng nhâm đốc thôi ha, vòng đại não đã từng nghe rồi.
Đại não,
đó là vòng hào quang ở trên anh, cái vòng tròn ở phía trên đó.
Mà khi mà mình nghe đạo mình sẽ hiểu nhiều hơn. Tại cái đại não nó bắt đầu nó khai mở. Còn cái khi mà đại não nó chưa có khai mở thì mình nghe mình không có hiểu nhiều. Mà càng ngày nó càng mở thì mình nghe mình sẽ thấm thía, mình sẽ hiểu nhiều hơn.
Trong cái clip trước đây em chắc cho nghe đó, cái vòng đại não khi mà nó khai mở đó, cái đầu nó sáng trưng à.
Ừ, cái
đó. Cho nên là khi cái bản thể của ông thầy á, ổng đã khai thông rồi á, cái phần đầu của ổng sáng á, cái vòng đại não của ổng có nghĩa là cái vòng hậu quang của ổng nó cứ sáng hoài, ổng cứ xoay hoài vậy đó.
Mở hết rồi đó, thì nó phải bừng sáng mà.
Cho nên gọi là vòng hào quang hay là vòng đại não cũng giống nhau. Và cái đường mà đi ngang cái dòng từ dưới môi dưới đi lên tới cái môi trên đó là cái vòng nhâm đốc hay là vòng vệ tinh hay là cái vòng pháp luân. Rồi cái vòng đại não cũng là một cái tên gọi thôi, chứ không có gì khác ha. Rồi câu tiếp theo, nguyên lý âm dương. Nguyên lý âm dương mình cũng đã nói chuyện nhiều lần rồi. Bây giờ anh Bảo nói thêm đi, không cần phải nghe clip đâu. Cái này nguyên lý âm dương cũng có nói nhiều lần.
Nguyên lý âm dương thì nó cũng nhiều chuyện nói lắm. Thì cái ông trời ông chiết ra cái con người, khi mà bỏ vô cái càn khôn vũ trụ này nó mới sinh ra âm dương. Thành ra nó có âm có dương, chứ thiệt ra ông trời ở trên nó chỉ là ánh sáng thôi. Khi mà chiết ra mà cho xuống cái càn khôn vũ trụ này, nó phải có âm có dương, phải có ngày có đêm, phải có mặt trăng mặt trời, rồi sinh ra con người, rồi phải có cái đàn ông đàn bà, phải có nam có nữ. Thì cái luồng điển ở trong con người nó cũng có âm có dương. Thì trong người đàn ông phần hồn là dương, phần vía là âm, mà còn đàn bà là ngược lại, thì nó cũng nằm ở trong cái âm dương đó mà để cho nó tiến hóa vậy thôi. Là nó nhiều lắm, nếu mà khai triển ra thì cái nguyên lý âm dương nó nhiều lắm. Thì cái âm nó hút cái dương nó hút cái âm, cho nên đàn ông đàn bà thế gian nó mới kết thích với nhau, là mà kết hợp thành ra sanh đẻ, sanh con đẻ cái rồi đủ thứ, là cũng là cái nguyên lý âm dương. Trong bản thể mình nó cũng có điển âm điển dương, mà hai cái nó của mình cũng phải phối hợp lại để cho nó đi tới sau này, nó đi tới, đi lên trên tới Phật là không âm không dương nữa. Là cái vía nó nhập vô với cái phần ngoài sau lưng của cái phần hồn là nó không còn âm dương nữa.
Lưỡng nghi hợp nhất.
À, còn ở dưới mà bồng lai thì cái bà tiên luôn luôn đi theo ông tiên. Đi ông tiên sao đi theo nó còn chia ra không? Nhưng mà lên tới Phật giới là nhập vô rồi. Càng lên cao nó càng nhập trở lại. Xuống thì nó phân ra. Nhưng mà lên trên thì nó nhập trở lại.
Lên trên càng cao cái phần đó là cái phần cuối cùng của mình, là cái chân giác của mình, nó là chỉ có phần sáng thôi, cái phần ánh sáng đó là phần dương thôi. Nhưng mà khi xuống từ từ thấp xuống thì nó tách ra có âm có dương. Thì cái nguyên lý đó là nó để cho cái vận hành cái càng khôn này thôi. Nguyên lý âm dương giống như kỳ rồi mình có nghe cái trứng có trước á,
quá sinh sanh luôn á, có âm có dương nó mới có sanh đẻ, mà quá sinh sanh để cho bạn lên xuống đây đầu thai vô học hỏi.
Dạ. Cái nguyên lý âm dương là để cho nó tạo thành cái càn khôn này ở dưới cái cõi thấp. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nó những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt, mình đã từng nói về cái khuyết rồi ha, bây giờ anh Bảo nói thêm về cái khuyết đi.
Cái khuyết là những cái điểm mà mình bị kẹt đó, kêu là cái khuyết. Thì mỗi người nó có những cái điểm mà tránh mà nó bị kẹt đó, là nó để cho mình khai mở. Thì bây giờ mình tu là để mình khai mở ra những chỗ mà nó kẹt, nó không có làm cho mình thông suốt, nó không có làm cho cái luồng điển lưu thông đàng hoàng, không làm cho cái thức mình hiểu một cách thông suốt, nó bị kẹt cái đó. Nó kêu bằng cái khuyết. Khuyết, để cái khuyết nó mở được thì mình khai thông, mình tu thiền, mình học đạo thì nó mở từ từ, nó mở cái khuyết này tới cái khuyết kia. Cũng như cái khuyết mà tha thứ và thương yêu thì phải nắm lấy cái khuyết đó. Mình không biết tha thứ và thương yêu, mình bị kẹt cái chỗ đó. Biểu mình tha thứ và thương yêu mình không biết. Thì bây giờ mình tu đến lúc mà mình xài được, mình mở được cái khuyết tha thứ và thương yêu thì mình áp dụng được. Thì lúc đó mình được mở rồi, mình được mở thì cái tâm từ bi của mình nó càng lớn rộng. Cái đó là ví dụ thôi.
Cái khuyết thì phải tách ra cho cái tâm và cái tạng, có nghĩa là cho cái xác và cái hồn. Cái khuyết cho cái xác là cái phần tạng, các cái tạng của mình nó bị trói lại, những cái phần năm cái ngũ tạng của mình nó bị thắt những cái khuyết lại với nhau, cho nên con người của mình dễ nóng tánh, dễ có những cái tánh xấu. Thì những cái khuyết đó nằm ở trong cái cơ tạng của mình, là năm cái ngũ tạng. Khi mà cái khuyết đó mình khai thông được bởi cái pháp của mình rồi, những cái khuyết đó nó tách ra thì những cái đầu ngũ tạng nó được tung ra, thì khi đó nó mới được khai sáng. Đó là cái khuyết cho cái xác. Còn cái khuyết cho cái tâm á, có nghĩa là cho cái hồn á, là nãy Bảo nói đó, nói về cái tha thứ và thương yêu, cái sự sáng suốt, tất cả những cái gì mà nói về cái phần hồn á, đó là những cái kẹt của mình, những cái phần đó đã bị kẹt. Ví dụ như mình không có cái tính từ bi, mình không có tâm từ bi, mình không có cái tâm tha thứ và thương yêu. Những cái đó là nằm về cái tâm, về cái phần hồn. Có nghĩa là những cái khuyết về cơ tạng và cái bản thể và cái phần hồn, hai cái khuyết này phải được giải tỏa. Cho nên tại sao mình dùng cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn cho cái xác và cái niệm Phật cho cái hồn là vậy đó. Cho nên khi mình tách ra giữa khuyết giữa tâm và khuyết giữa tạng, hai cái này phải được khai thông hết. Khi cái bản thể khai thông tâm tạng rồi thì cái khuyết mới mở hết được, thì ông Phật ông mới đi ra được. Đó, những cái rút mắt, ví dụ như những cái rút mắt về cái bản tánh của mình đó, thì nó thuộc về cái tạng, mà những cái khuyết về những cái về ta tứ thương yêu từ bi, những cái đó thuộc về cái tâm ha, phải tách ra rõ ràng như vậy á để dễ nhớ hơn. Tại mình đã từng nghe rồi những cái này ha, mình đã từng nghe rồi nên em không có cho nghe lại, tại nó quá nhiều á. Bây giờ mình
ra mấy cái clip trên Xuôi Đạo Vô Vi nữa mà.
Dạ, mở khuyết á, mình có một cái đề tài mở khuyết á, thì mình phải tách ra. Bất cứ cái gì cũng vậy á, trong cái phần thầy nói mình nghe kỹ lại, mình thấy thầy có nói về cơ tạng và phần cái phần hồn của mình, lúc nào thầy cũng nhắc vậy đó, hồn và xác, hay là nói về cơ tạng hay là khói ốc, thầy nói hay vậy, thầy nói khai thông cho cơ tạng và khói ốc, đó là nói về tâm và tạng. Còn nói ví dụ như thầy nói, ví dụ như thai khai mở huệ tâm huệ tạng, cũng là nói về cái cơ tạng và cái phần hồn, thấy không? Nghe rõ là thầy nói tất cả những cái gì đều có dính tới cái bản thể, về cái xác và cái hồn tách nhau rõ ràng. Và cái hồn là quan trọng hơn, là tại vì nó cần cái sự thanh tịnh, mà muốn cái sự thanh tịnh là cái bản thể này phải được điêu luyện nhiều lắm, cái sự dày công nhiều lắm. Câu tiếp theo ha, câu cuối cùng đã cũng nói tới cái này nè, từ bi là sức mạnh, chúng ta lấy từ bi thanh nhẹ để quán thông những trở ngại. À,
cái chỗ này mình sẽ nghe cái clip này anh Bảo nói thêm nha. Này anh Bảo hay nói nè.
Chứ người tu luôn luôn gặp gian nan chứ không phải sung sướng. Mà sau cái gian nan đó là mới thấy từ bi là sức mạnh. Đó, chúng ta lấy cái từ bi thanh nhẹ để quán thông tất cả những sự trở ngại, chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của vạn linh như ta, thì chúng ta đâu còn có bỡ ngỡ nữa. Thật sự chúng ta sống trong thiên đàng là hòa đồng thanh nhẹ, không có đố kỵ tỳ hiềm lẫn nhau. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta đi tập tành đi tới cái con đường tha thứ và thương yêu, là không nuôi dưỡng sự đố kỵ tỳ hiềm lẫn nhau, phải thương yêu tha thứ. Mỗi người người nào cũng có lầm lỗi hết. Sau cái lầm lỗi chúng ta tha thứ thì chúng ta xây dựng tiến tới một bước nữa. Huynh đệ chúng ta lầm lỗi chúng cũng được tiến và ta cũng đồng tiến. Cho nên cái sự chi giá đó vô cùng mà chúng ta đã am hiểu, nhưng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Lần lượt đây các bạn sẽ thực hành, rồi các bạn mới thấy rằng cộng đồng các ba cõi là một không có hai. Lúc đó các bạn vui, không bao giờ làm cho bạn buồn được. Chỉ có một mà thôi. Thượng trung hạ một thì thiên địa nhân cũng là một nguyên lý. Lúc đó các bạn thấy thiên cơ rõ ràng. Tại sao phải chuyển thiên cơ? Vì có người chia cách lẫn nhau, tạo động cả càn khôn vũ trụ. Cho nên lấy cái này phá cái kia, lấy cái này tranh hùng cái nọ, làm cho không khí không điều hòa, rồi nó biến thành thiên cơ, nó phá hoại cả càn khôn vũ trụ. Đó là do ý người mà thôi. Ý người là ý trời. Mà nếu làm sai thì phải biến đổi. Biến đổi thì qua cái cơn cái nguồn mới. Mà qua nguồn mới là phải có sự thay đổi vô cùng. Mà chúng ta không chấp nhận, không học nhẫn học hòa, thì qua cái nguyên mới làm sao chúng ta tiến tới được. Cho nên chúng ta học nhẫn học hòa thì bước qua nguyên mới là chúng ta sẽ ở nơi chỗ mới được. Cho nên phải tu là vậy. Cho nên các bạn tu, càng tu thì càng lợi cho chính bạn chứ không có hại. Mà đi càng bỏ thì càng tai hại, và tâm tối sân si sẽ trở lại tức khắc với chính bạn. Thì chúng ta cứ thử đi. Mỗi một ngày mà các bạn vắng về cái mùi đạo, tình đạo, thì các bạn thấy sự lo âu nó sẽ thể hiện trong nội tâm các bạn. Và các bạn nuôi dưỡng cái mối đạo, tình đạo, quân bình trong nội tâm của các bạn, thì không có sự lo âu hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, vui tươi. Thấy tôi được sống trong tâm tinh thần giải thoát, tôi không còn bị kẹt nữa. Bây giờ tất cả những cái gì người ta muốn lấy tôi cũng bằng lòng cho, vì không phải của tôi. Bởi vì nguyên lai tôi giáng lâm xuống thế gian với hai bàn tay không, và tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Có gì của tôi đâu mà tôi đi tranh chấp. Thấy chưa? Sự sai lầm của chúng sanh quá đậm loạn, rồi đem ra cái tánh anh hùng ngu muội đó mà đè bẹp lấy phần hồn của chính mình, càng ngày càng bị kẹt chứ không có giải thoát được. Cho nên các bạn đã học cái khoa tri thức để gom tất cả những tài liệu, làm sao cho mình thích tâm để chúng ta đi trở về con đường giải thoát càng mau càng tốt, càng nhanh càng quý, để đạt tới cái sự khao khát trong nội tâm từ nhiều kiếp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Rồi anh Bảo nói nha, nhưng từ bi là sức mạnh, chúng ta lấy từ bi thanh nhẹ để quán thông những sự trở ngại, quán thông tất cả những sự trở ngại, những trở ngại.
Thì bây giờ mình có cái sự từ bi thì mình mới buông, mình cái tâm nó mới mở rộng, mình mới thanh tịnh, mình mới sáng suốt. Tại từ bi là mình trước hết là mình đã tha thứ và thương yêu rồi, mình không có ghim cái gút cái gì trong lòng hết á, thì cái nó phải đưa mình đi tới cái sự thanh nhẹ. Có từ bi là có cái sự thanh nhẹ rồi, mà có thời sanh nhẹ là nó có sáng suốt, thì nó sẽ hóa giải hết tất cả những cái gì trở ngại, mình cũng giải quyết được. Thành cho nên cái chữ từ bi mình nói vậy thôi, chứ muốn đạt tới cái từ bi là phải qua biết bao nhiêu ông Phật, ông phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn ông mới đi tới cái sự từ bi, lúc đó mới nói từ bi là sức mạnh. Là đại ông đã học qua cái tha thứ và thương yêu, cái mà con người khó làm mà ông đã vượt qua cái đó rồi, thì cái tâm từ bi của ông càng ngày càng khai triển. Cái tâm từ bi khai triển là cái sự thanh nhẹ nó càng ngày càng khai triển, mà thanh nhẹ là nó có cái sự sáng suốt. thì có sự sanh nhẹ, có sự sáng suốt, có cái tâm cứu người, giúp người thì cái chuyện gì cũng giải quyết hết. Mới thấy rõ là ba cõi thiên địa nhân là một chứ không có hỏi hai. Thành ra cái thức hòa đồng nó càng ngày càng lớn rộng. Thành ra chuyện gì cũng giải quyết được hết.
Rồi, em kính kính thúc, kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo phần tiếp theo của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là đồng hành. Đồng hành tương trợ cùng chung tiến, giải tỏa phiền ưu tự cứu hiền. Thay đổi liên hồi không tạo động, bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng. Rồi bây giờ chữ đồng hành ở dưới thế gian ngoài đời ta cũng có người bạn đồng hành, cũng như đồng sống trong cái cuộc đời này cũng là bạn đồng hành. Rồi trong đạo thường nói là bạn đạo là cũng như người thầy thường dùng cái chữ bạn đồng hành. Đồng hành là cùng tu theo một cái đường lối, cùng tu một pháp môn gọi là đồng hành. Cái đó là mình nói đơn giản trong cái hai cái chữ đồng hành, thường thường thì dùng nó là bạn đạo. Nhưng mà giờ đồng hành ở đây mình có thể phân ra nhiều cái. Cái thứ nhất là bạn đồng hành ở bên ngoài là mình nói rồi phải không, là bạn đạo. Cùng chung một đường lối, một chung một cái đường lối nhìn nhục tối đa, cùng chung một cái pháp môn. Cái đó là bạn đồng hành. Rồi bên trong của mình á, cũng những có vạn linh cũng đồng hành với mình, hồn vía, vía nó cũng đồng hành với mình, lục căn lục trần cũng đồng hành với mình, vạn linh cũng đồng hành với mình, ba cõi đồng hành với mình. Rồi ở bên trong càn khôn vũ trụ thì cũng có thanh quang cũng đồng hành với mình. Mình khi mình hít thở là cái thanh quang nó cũng đồng hành với mình. Rồi thiên địa cũng đồng hành, cho nên mới có cái sự sống ở thế gian. Thiên địa cũng đồng hành với mình. Rồi trời Phật cũng đồng hành với mình. Nên là mình, ông trời luôn luôn kế bên mình, sát bên mình, ban chiếu cho mình. Thì lúc nào cũng đồng hành với mình. Mình khổ, ông cũng khổ. Mà mình sướng, ông cũng sướng. Mình tiến, ông cũng tiến. Là trời Phật cũng đồng hành với mình. Nói chữ đồng hành. Thì thầy nói ở thế gian mà bạn đạo gặp nhau mà cùng chung tiến trong một cái chiều hướng đó là thầy nói là đồng duyên nó mới đồng hành. Đồng có đồng duyên mới cái đồng hành. Thành ra cái đó nó cũng nhiều cái ha. Đồng duyên, đồng hành tương trợ cùng chung tiến. Bây giờ mình nói đồng hành tương trợ, mình nói cái chuyện bên trong trước đi ha. Đồng hành tương trợ là bây giờ nếu mà mình chủ nhân ông mà mình trở về với trách nhiệm của mình giáo dục vạn linh trong này đồng tiến với mình giúp nó tiến, nghĩa là chủ nhân đông học được cái gì phải truyền bá cho lục căn trần và vạn linh ở bên trong này để cho nó hiểu, nó cùng tiến với chủ nhân ông, thì chủ nhân ông được thanh nhẹ hơn, nó không có quấy phá ở bên trong, thì nó hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Từ phần hồn lên thanh nhẹ thì đem về hỗ trợ lại cho cái sự tiến hóa của lục căn trần và vạn linh ở bên trong này. Cho nên thầy nói nhiều khi những người thanh nhẹ xuất đi lâu lâu cũng dắt lục căn lục trần nó đi theo để nó được mở, nó được tiến. Thì nếu mà toàn xứ mà nó đồng tiến, nó đi tới cái cơ quy nhất á, thì phần hồn lúc đó mới đạt đạo, mới đạt tới sự quân bình được. Còn nếu mà bên trong này mình không hỗ trợ cho nó tiến mà nó hiểu như mình, nó đồng thức như chủ nhân ông á, thì mình không có tiến được. Thì lúc đó khi mà hai bên hiểu nhau rồi và hỗ trợ cho nhau để tiến hóa thì mới cùng chung tiến được. À, tất cả trong cái tiểu thiên địa này cùng chung tiến, hợp nhất lại, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì mới cùng chung tiến được. Rồi bây giờ tuần rồi mình cũng có học là cái hội tụ ở bên ngoài thì có đồng duyên thì mới có đồng hành. Đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ nó mới nhập vô một chung một cái khóa mình học. Thì bây giờ mình nói cái lý ví dụ mỗi tuần mình họp với nhau đây là cũng là mình có đồng duyên, đúng duyên, có cái duyên với nhau mà đúng lúc, đúng cái thời điểm này và đúng cái trình độ mình khao khát khai mở về tâm linh thì mình mới hội tụ với nhau mình học. Mà trong lúc mà mình học với nhau vậy, bạn đạo hỏi thầy chứ có cần thiết không, thầy nói có cần thiết chứ, tại mỗi đêm ai cũng có hành thiền, mình cũng tụ được một cái phần thanh điển nhưng mà nó chưa có trọn lành. Mà khi mình hợp lại với nhau vậy á, thì nó sẽ mở thêm cái thức hòa đồng, và mọi người sẽ tự thấy được cái sự chậm trễ của chính mình mà sửa. Cũng nói chung vậy đó, nhưng mà mọi người cảm nhận cái sự trì trệ của mình nó khác. Rồi mà khi mà mình học một cách trực tiếp, là khi mình ngồi ở đây mình học trực tiếp nè, thì nó có cái sự chiếu độ và quá độ của khối vô vi. Như là bên trên cũng hỗ trợ cái điển quang cho mình. Rồi tối mình về mình thiền mình cảm thấy thanh nhẹ. Còn nếu mình học gián tiếp á, là mình nghe lại á, thì nó cũng có được cái sự khai mở, nhưng mà mình không có được cái hưởng cái luồng thanh điển của bề trên ban cho mình lúc mà mình hội tụ lại đó. Mình hướng thượng lên á, thì bên trên á, sẽ có cái luồng điển ban chiếu xuống để hỗ trợ cho mình. Đó, cái đó là cũng là tương trợ, đồng hành, tương trợ cùng chung tiếng. Mình cũng đồng hành với bề trên cũng ban chiếu cho mình. Mình ở dưới này mình đồng hành, nhưng mà bề trên cũng đồng hành với mình là ban chiếu cái thanh quang vô vi, cái khối vô vi cũng ban chiếu độ cho mình và quá độ cho mình tiến nhanh hơn. Cái đó là đồng hành, tương trợ cùng chung tiếng. Rồi mình hành với nhau, mình hành như thế này, mình phóng thanh điển lên trên bầu trời càng khôn vũ trụ, mình đóng góp vô đó là mình cũng đồng hành với càng khôn vũ trụ, là cùng chung tiếng, tất cả là cùng chung tiếng. Giải tỏa phiền ưu tự cứu hiền, thì cái thầy lúc nào thầy cũng giải nói là mình phải giải tỏa cái phiền ưu của con người ta. Cái phiền, cái ưu, cái phiền là những cái sự phiền toái, những cái gì mà rắc rối nó đến với mình là mình không có giải tỏa được á, thì nó gây ra cho mình động loạn, mất quân bình, buồn phiền đủ thứ hết trơn. Rồi những cái lo từ lo hết chuyện này tới lo sống, lo chết, lo cơm, lo áo, lo đủ thứ. Rồi những cái chuyện bên ngoài nó chưa tới là mình cũng lo, nó ngoài khả năng của mình cũng lo. Rồi những cái chuyện gì của ai mình cũng ôm vô mình lo. Thành ra mình chỉ tối ngày mình cứ quay quần với cái sự động loạn và mất quân bình. Cho nên mình mới may mắn là mình có cái pháp khư trược lưu thanh để mình giải tỏa cái phiền ưu, tự cứu hiền. Hiền ở đây thường thường ở đây thầy khi mà thầy dùng chữ hiền á, thì có hiền từ, hiền lương, hiền triết, hiền hậu, hiền đủ thứ, hiền lành, hiền đức, cái đó hiền á. Thì bây giờ thầy hỏi chứ người ai là người hiền, thì thầy nói thưa người hiền là người hướng thiện tầm đạo chân tu, là cái người hiền tu thiền một kiếp được an nhiên, sửa tánh tu tâm trở lại hiền. Cứu hiền là cứu cái phần mà hiền riết của phần hồn của mình. Khi mà mình giáng thế, mình mang theo một cái bản chất thanh nhẹ, thì bây giờ mình cứu cái phần đó, đừng có để cho nó đắm chìm trong cái trầm luân bể khổ này nữa. Thì mình cứu hiền để cho nó hướng thiện trở lại tầm đạo chân tu. Thiên địa đồng hành gieo ý thức, bền tâm tu luyện tự mình hiền. Đó, mình tu, mình nhờ mình tu luyện, mình giải tỏa hết những cái trược ô, những cái ác ý, mình trở về cái thiện, mình hướng thiện thì mình mới trở về người hiền. Phật đã từng cứu được người hiền lương, tướng người được thay đổi hiền hậu dễ thương. Đó là nói về người hiền đó. Đó, thì mình tự cứu mình, nếu mà mình giải tỏa được cái sự phiền ô bên trong mình là mình tự cứu mình, cứu cái phần hồn của mình để trở nên hiền, trở nên một người thiện giác, thay đổi liên hồi không tạo động. Thì khi mà mình đã trở về cái sự thanh tịnh rồi đó, dù có cái sự thay đổi liên hồi của thiên cơ bên ngoài, cái tâm mình nó cũng không có tạo động được. Rồi bên trong mình nó cũng thay đổi, mình cứ tiến hóa, mình cứ thanh lọc, không ngừng nghỉ. Có trượt là mình phải thanh lọc cho nó kịp, thầy nói phải thanh lọc cho nó kịp, chứ nếu mà mình không thanh lọc thì mình giải không có kịp. Thì mình thay đổi liên hồi là mình thanh lọc liên hồi, thì lúc đó mình sẽ được thanh, lúc nào mình cũng giữ được cái thanh thì mình không có tạo động. Bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng, khi mà trở về với cái vị trí mà quân bình thanh tịnh rồi đó, lúc đó bình tâm không có cái gì làm cho mình dao động được. Khi mà mình thanh tịnh rồi đó, mình mới có đủ sáng suốt mà học tất cả những cái cuốn kinh vô tự mà ông trời ông đưa đến với mình. Chuyện gì đến mình cũng quán thông và cũng thấu hiểu được, buông chiều Thành ra lúc đó mình không có lòng vòng nữa. Lòng vòng là khi mà mình ở còn ở thế gian đó, mình không có lối thoát, mình không có đi được thẳng đó. Chuyện gì tới mình cũng không biết giải quyết làm sao, cứ tái đi tái lại cái chuyện đó hoài mà không có giải quyết được đó. Thì cái đó gọi là đi lòng vòng, mất thời gian chứ gì. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ không, em xin cảm ơn quý bằng đạo.
Có gì hết, tuần này là câu hỏi hết rồi đó hả?
Dạ, tuần này hay lắm.
Ừ.
Tại vậy, vì em chia điều ra đó để cho nó vừa đủ.
Ừ. Vậy, dạ. Vậy thì thôi, bây giờ hẹn các bạn tuần sau nha. Tuần sau mình sẽ tái ngộ.
Cảm ơn anh chị. Thank you so much. Bài học hay quá.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn Eli.
Cảm ơn.
Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Cảm ơn.
Xin hỏi chị Liên, chúc Eli.
Dạ.
Ờ, tại sao mình tập exercise mấy cái đó mà mình được 36 cái vậy mà, tại sao không dùng 5, nó là 50 cái mà là 36 ha? Thầy nói 36 là gì? Mình không
36
hiểu.
Mình là 36 ngôi sao thiên cương á, mình là được bên trên chư tiên từ 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho bản thể của mỗi tâm linh, cho nên mình phải dùng 36 sao thiên cương.
Ủa, là...
Còn ví dụ như là những ở ngoài đời thì có thể dùng 12 hoặc 6, có khi 50, cái đó có, cái đó em biết, em biết. Cũng như
36 là tốt lắm á.
36 là số 36 ngôi sao thiên cương á, thầy dùng mấy cái đó để cho nó điều á, cho nó quen cái thói quen của mình á. Tất cả những cái gì động tác của mình toàn là 36, trong cái pháp trợ luân hay là những cái pháp thể dục tăng cường sức khỏe, tất cả những cái đó dùng 36 hết.
Mới nhưng, dùng 36 là tốt nhất.
Những cái đạo khác thì người ta dùng 7, có khi dùng 7, nhưng mà ngoài đời thì dùng 12 hoặc 6 tùy theo, nhưng mà của mình thì thường dùng 36 nhiều hơn.
36 qua gì? Sao thiên cương.
Sao thiên cương, dạ. Tại vì mỗi người bản thể mình được chiếu từ bên trên xuống là chư tiên mỗi ngày chiếu cho mình. Nếu mình nếu mình tu theo cái pháp này thì mình được cái chiếu đó, mình dễ nhận. Còn những người khác cũng có thể chiếu nhưng mà mình không thấy, họ không tu thì không thấy thôi. Nhưng mà được cái chiếu đó trực tiếp thì 36 ngôi sao thiên cương chiếu trực tiếp cho những cái phần hồn mà hướng thượng, thì thầy hay dùng mấy cái từ, những cái động tác của mình dùng 36, vuốt lỗ tai cũng 36. Hay không?
Dạ, mà 36. Hiểu ha.
Dạ.
Cảm ơn Elis. Ok.
Dạ.
Rồi,
cảm ơn Eli và anh Bảo nha.
Dạ.
Thế giờ nói quá trời ơi, nó đi mất tiêu rồi mới tỉnh nè. Bị trượt quá làm sao mà.
Dạ, lại đây.
Học khỏe, được khỏe. Dạ.
Giờ đây học lợi dụng để đi.
Để đi lẹ hơn ấy. Nhẹ.
Nhưng mà cái lỗ tai vẫn nghe văng vẳng hai người nói nha.
Nghe văng vẳng.
Sao nó đi mất tiêu kỳ ta.
Nghe văn giảng thì đâu nhớ, về phải về nghe lại rồi để từ từ.
Dạ đúng rồi, chính xác.
Vô vi net
rất nhiều. Cái hình thức này nó cũng giải ha anh Bảo ha.
Cái gì?
Dạ.
Cái hình thức như vậy cũng là giải luôn hả?
Cái gì thành
thức? Chứ không phải mình giải nha.
Giải
cái dụng cơ tạng của mình nó cũng được nhẹ đi lên vậy đó.
Cũng
phải
được.
Hướng thượng mà.
Hướng thượng.
Cũng
được.
Dạ. Được rút á, mà nó mất tiêu nhưng mà nghe văng vẳng hai người nói đông đảo không rộn vậy đó.
Nó không có thâu thập được những cái nguyên lý siêu lý, phải về nghe lại để cho giảng
được. Dạ đúng rồi.
Chứ không mình không có giáo dục nó được.
Dạ đúng rồi, đâu có để vậy hoài được. Nhưng mà giờ nào học thì mình phải nghe kỹ hơn vậy thôi. Đâu lúc nó cũng có trạng thái.
Đâu phải dễ có giây phút mà nó rút thanh nhẹ vậy, cho nó rút đi, mình có thì giờ mình nghe lại mà.
Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn mình Bảo, cảm ơn anh Lít nhiều lắm.
Có thâu ban
này. Thấy ly sữa uống nè.
Không biết bạn đạo trẻ. Bạn đạo trẻ không biết có tập ngủ cầm hí không? Mấy đạo trẻ.
Ngủ cầm hí khó à.
Không, mấy người lớn thì khó, nhưng mà mấy người trẻ không biết có làm không?
Dạ đúng rồi. Phải ngồi vậy mà cô Năm Mai làm hay quá ha.
Trời, cái đó điển xuống á, điển xuống mới làm được nha. Chứ đúng em biết rồi. Có nhiều bạn đạo làm không có đẹp, không có giống đâu. Em không có coi đâu. Nhiều người làm mà không có đẹp. Làm mà em làm mà em xúc mồ hôi á.
Dữ lắm nha.
Làm cái đó mạnh lắm á nha. Mạnh làm lắm. Cái đó là xúc mồ hôi á, chứ không phải giỡn á. Nhưng mà bạn nào nào trẻ nên làm, tại vì lớn tuổi thì khó cái đó, tại vì
nó khỏe lắm ha.
Dạ, ai mà còn trẻ mà làm từ nhỏ đó, mấy người đó khỏe lắm á. Ừ. Có nhiều người làm từ nhỏ lận á, làm từ mười mấy, 20 tuổi làm tới bây giờ luôn á.
Đầu ngộ tốt quá rồi.
Dạ, có người làm vậy luôn.
Cái đó nó cũng khai thông ha, khai thông mấy cái kinh mạch ha.
Làm cho cái cơ tạng mình nó khỏe lên, nhất là những cái phần mà cơ của mình nó gọi là gì anh bảo, support, chứ được bằng gì, xương cốt của mình nó đỡ cho cái phần, những cái phần gân rồi đó, những cái phần đó nó mạnh lên thì nó đỡ cho cái phần xương của mình nó mạnh thì nó không có đau, nó không có đau lưng,
có bị đau
lưng, đau chân rồi đó, những cái người đó đó, những người mà bị dập bẻ rồi đó, những cái đó, những cái động tác đó là đa số là giúp cho những cái phần đó, tại cái phần lưng của mình á là người ngồi nhiều hoặc người đứng nhiều hoặc là người xách nặng nhiều á, cái phần lưng cái xương nó yếu lắm, còn những cái động tác của chỉ đó là làm cho cái phần cơ của mình nó hỗ trợ nhiều cho cái phần xương, nó đỡ cho cái phần xương thì cái phần xương nó bớt đau hơn. Nếu mà người nào tập từ nhỏ tới giờ đó là chắc mấy người đó mạnh lắm, mấy người đó không có đau đâu. Em tại vì em cũng có tập ngày xưa nhưng mà tập theo cái kiểu của bên ngoài đời thì nó gần gần giống như chị Nam Mai, bây giờ em sửa là theo chị Nam Mai thì em thấy cái đó làm mạnh hơn, làm dữ hơn à, tay chân cổ rồi lưng rồi chân rồi làm dữ lắm á, làm cái đó suốt mồ hôi á.
Tư thế của cổ là quỳ là nằm hơi dốc dốc dài dài, trời đẹp thì là đẹp mà.
Làm như con thú thiệt không á. Còn mấy bạn đạo khác làm giống ngoài đời, em đi tập em cũng biết giống giống ngoài đời, không có giống đâu, không có giống. Cũng chỉ là xuống điển thiệt á, xuống điển của cái đó mới ra được mấy cái hình thức đó đẹp á. Làm đúng lắm á, làm rất là đẹp, nếu mà ai có làm cái đó thì biết của chị Nam Mai là đẹp nhất á.
Rồi.
Dạ. Cảm ơn anh.
Okay.
Cảm ơn, bye bye.
Rồi các bạn.
Bye bye.
Tắt nha.
Dạ. Yeah.